Cao Nguyên Tiêu, thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thóc mỗi ngày về Việt Nam nhằm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối, vì Houston từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng, giờ California từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều, giờ Sydney từ 10 giờ rưỡi tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề tâm thành chưa hẳn Phật chứng sẽ do ni sư liệu pháp giảng dạy với sự điều hợp của thần tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cùng thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đề bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xứng tùy thị phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, hôm nay kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay tâm thành chưa chắc đã chứng đạo, chưa chắc đã Phật chứng, ý muốn tốt chưa đủ mà phải biết cách làm cho tốt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh thầy Giác Đẳng nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Thưa thầy, lâu lâu chúng ta lựa chọn một đề tài nghe hơi trái tay một chút để chúng ta có sự nhớ. Như đó thì nói rằng hệ tâm thành thì Phật chứng, nghĩa là cái gì mà chúng ta có thiện chí, có ý tốt, thì dù rằng chúng ta không giỏi, không khéo, nghĩa là có đó tâm thành, có thiện chí là Phật sẽ chứng. Dĩ nhiên là chúng ta nói điều đó nó có cái cách cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà ở trên thực tế thì cái ý muốn tốt phải biết cách thực hiện cho tốt. Và có nhiều trường hợp rất là tế nhị. Ví dụ như một người muốn làm một điều là tốt, nhưng một người đó lại bỏ dở hay là tắt cách ở một số bộ phận của mình. Và do vậy chúng ta lại không có nhận ra, không nhận ra được là tại sao vì lâu vì dài chúng ta thất bại, vì lâu vì dài chúng ta không thành công. Vì sao? Vì có một cái gì đó không được khéo, không được thiện xảo ở trong một cách làm. Và cái khởi điểm ban đầu rất là quan trọng. Chứ tôi muốn quý Phật tử theo dõi kỹ cốt truyện của bài học ngày hôm nay, và qua đó qua bài giảng của Ni Sư cũng như của Thái Luận Chư Tăng, để chúng ta thấy rằng chúng ta rất cần một cái sự bắt đầu một cách thiện xảo, một cách chính xác, một cách thỏa đáng, hơn là chúng ta nghĩ rằng về lâu về dài mọi thứ nó sẽ đâu vào đó, hãy nói cảnh sát là hãy có tâm thành thì sẽ có kết quả. Bây giờ mời chị MC Quang Hiệu đọc cho Hồng Cấn Quỳnh Quỳnh, sau đó chúng ta sẽ thành viên sư liệu pháp, thành viên giảng sư chính trên này, để đứng đại chính pháp thoại liên quan đến ý nghĩa của bài kinh hôm nay. Xin mời cô bất kỳ.
Nam mô Bụt Thầy Giả, con xin đọc phần chánh văn. Tâm thành chưa hẳn Phật chứng, ý muốn tốt chưa đủ mà phải biết cách làm cho tốt. Tôn giả Mê Di Giả, một thời Thế Tôn trú ở Kalika, tại núi Kalika. Lúc bấy giờ Tôn giả Mê Di Giả là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả Mê Di Giá đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên Tôn giả Mê Di Giá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làng chăm tú để xuất thực. Này Mê Di Giá, nay thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Mê Di Giá buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng Chon Tú để xuất thực. Sau khi xuất thực ở làng Chon Tú xong, sau buổi ăn trên con đường xuất thực trở về, đi đến bờ sông Kimikala. Trong khi bộ hành, khi bách bộ qua lại trên bờ sông Kimikala, Tôn giả Mê Di Giá thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy vậy Tôn giả suy nghĩ: rừng xoài này thật là đẹp đẽ khả ái, vậy thật là vừa đủ để cho thiện nam tử ưa thích tinh cần, để tinh cần. Và nếu Thế Tôn chấp thuận, ta sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần. Rồi Tôn giả Mê Di Giá đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn thì ngồi xuống. Và ngồi xuống một bên Tôn giả Mê Di Giá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát và đi vào làng cho tu để xuất thực. Đi xuất thực xong, sau buổi ăn trên con đường đi xuất thực trở về, con đi đến bờ sông Kimikala. Bạch Thế Tôn, khi con bộ hành đi bách bộ qua lại bên bờ sông Kimikala, con thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy vậy con suy nghĩ như sau: rừng xoài này thật đẹp đẽ khả ái, vậy thật là vừa đủ cho thiện nam tử ưa thích tinh cần, để tinh cần. Và nếu Thế Tôn chấp thuận, ta sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Hãy chờ lợi này Mê Di Giá, cho đến khi một tỳ kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. Lần thứ hai Tôn giả Mê Di Giá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Còn con, bạch Thế Tôn, có sự việc cần phải làm thêm, còn có việc cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận, con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Hãy chờ đợi này Mê Di Giá, cho đến một tỷ kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. Lần thứ ba Tôn giả Mê Di Giá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm thêm, không có cái gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thế Tôn chấp thuận con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Này Mê Di Giá, khi thầy đã nói tinh cần, thời chúng ta có thể còn nói gì nữa? Vậy này Mê Di Giá, nay thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Mihya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân khí hữu hướng về ngài, ra đi đến rừng xoài ấy. Sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, rồi ngồi nghỉ ban ngày dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Mihya trú trong rừng ấy, phần lớn ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Rồi Tôn giả Mihya suy nghĩ như sau: thật ví dụ thay, thật hy hữu thay, ta vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Những ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi Tôn giả Mihya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mihya bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, khi con sống tại rừng xoài ấy, ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật ví dụ thay, thật hy hữu thay, ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Những ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Này Mihya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến thuần thục. Thế nào là năm? Ở đây này Mihya, tỳ khưu làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Mihya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ nhất chưa được thuần thục. Lần nữa, lại nữa này Mihya, tỳ khưu có giới, sống được bảo vệ, sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Mihya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Mihya, câu chuyện này có khả năng đoạn giảm hướng thượng, đưa đến tâm được rộng mở, như luận về ích dục, luận về biết đủ, luận về viễn ly, luận về không tụ hội, luận về tinh tấn, tinh cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Này Mihya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ ba đưa đến thuần thục. Lại nữa này Mihya, tỳ khưu sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các phần bất thiện, để được đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Này Mihya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. Lại nữa này Mihya, có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này Mihya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến thuần thục. Này Mihya, với tỳ khưu làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: sẽ sống có giới, được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này Mihya, với tỳ khưu làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: câu chuyện này có khả năng đoạn giảm hướng thượng, như luận về dục. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Này Mihya, với tỳ khưu làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau, vị ấy sẽ sống tinh cần, tinh tấn, không từ bỏ trách nhiệm, không trong các thiện pháp. Này mới quý giá, tùy theo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau, vị ấy sẽ có trí tuệ chân chánh đoạn tận khổ đau. Và này mới quý giá, khi tùy theo ấy đến trú xứ trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận vô, để đoạn tận tham ái, tu tập từ bi để đoạn tận sân, tu tập niệm hơi thở, vô hơi thở ra để cắt đứt tầm, và tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này mới quý giá, với tỳ kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được tồn tại, có tưởng vô ngã thời ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại đạt được niết bàn. Chúng con kính cúng thỉnh Ni Sư Diệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con chuẩn bị thần về nhập đạo. Là Đức Phật Tăng, là Đức Phật Tiễn, là Đức Minh Hồng, cùng với con Đức Tăng Ni và kính chào vị Phật tử. Bài học hôm nay thì chỉ vì sẽ thấy lời dạy của Đức Phật đối với vị thị giả của Ngài. Một vị thị giả mà không có nghe lời, mặc dù Đức Phật khuyên ngăn, khuyên can con đi chạy đạo, con đi hành thiền chạy đạo, vẫn cứ đi. Phải nói rằng trước khi Ngài Ananda nhận làm tôn giả cho Đức Phật ấy, thì Ngài không còn sự vị tôn giả nào mà vừa ý cả. Có vị thì Ngài chưa đi đường này thì là đi đường kia, Ngài chưa làm việc này thì là muốn làm việc khác. Thì tôn giả Nesiya trong bài này cũng là một trong những vị thị giả như vậy. Vì vị việc rằng chức năng cùng vị thị giả đó là đi theo hầu hạ vị thầy, hay là trong trường hợp này là Đức Phật, là mình chăm sóc cho Ngài về sức khỏe, về sự yên tĩnh, rồi tiếp trước khách khứa. Khi mà một người Đức Phật Ngài còn từ Ngài đó chăm sóc tương liêu và Ngài có cái sự an tình, cho nên phải có một người thị giả bên ngoài để đi quanh, để mà kiểm soát qua thử là có sạch xung quanh, sạch sẽ, yên tĩnh chưa. Và nếu như có người nào mà muốn đến gặp Đức Phật thì vị này có thể vào thưa để có sự Đức Phật đang ngồi thiền, hay là Đức Phật đang nghỉ ngơi, để xem Đức Phật có thể tiếp khách được hay không. Cho nên một vị thị giả đó thì phải luôn luôn ở bên cạnh thầy, và phải biết được cái ý muốn của thầy, biết được cái thời gian biểu của thầy, để cho thầy, vị thầy của mình không có bị trở ngại trong cái đời sống hàng ngày. Thì không chỉ câu chuyện này đó, thì một hôm Đức Phật, chỉ có Đức Phật và tôn giả Nesiya thôi. Và khi mà đi xuất thực về thì tôn giả Nesiya thấy một cái vườn xoài rất là mát mẻ, yên tĩnh, và nghĩ rằng nếu như mà mình vào trong cái khu đó, cũng chỉ cái vườn xoài đó mà ngồi thiền thì thật là tuyệt vời. Vì mát mẻ, yên tĩnh như vậy thì ngồi thiền chắc là sẽ có kết quả tốt. Cho nên tôn giả điện thưa với Đức Phật là bây giờ con xin Ngài cho con đi vào trong khu rừng xoài để con hành thiền. Thì cái đó Đức Phật ngài mới bảo là Ngài Nesiya, hãy chờ đợi đến khi nào mà có một cái vị thị theo cả có mặt đó, thì không phải đi. Vì bây giờ thì chỉ có hai thầy to mà thôi. Thì nhưng mà tôn giả Nesiya đó đúng rồi đó, nếu như là một người mà biết thiền đó, thậm chí là cái việc như vậy thì cũng không nên xin nữa. Bởi vì mình biết rằng là mình là trách nhiệm là thị giả thì mình sẽ ở bên cạnh thầy. Nếu như mình muốn đi đâu thì phải hỏi người khác thế. Nhưng mà ở đây đó đã không từ biệt như vậy rồi, mà xin phép mà Đức Phật Ngài xin khoan đi cái đạo cho vị Phật tử đó. Nhưng mà tôn giả Nesiya vẫn cứ ngài này ngài nói rằng đó là vậy, thầy tôn thì không có việc gì nữa cần phải làm, không có cần đi thêm vào việc lại làm. Câu này là cùng lấy cái ý đó, bởi vì nếu cái ý là khi nào một vị mà đạt trở thành một vị A-la-hán rồi thì hãy tuyên bố rằng là việc cần làm thì đã làm xong, như vậy không cần phải làm thêm gì nữa. Việc cần làm ở đây chính là việc diệt phiền não, chứng ngộ niết bàn, diệt hết tất cả phiền não. Cho nên chỉ một người mà đi tu tập hết việc cần làm, đó là tu tập làm sao để diệt phiền não. Người nào mà diệt hết phiền não rồi thì gọi là việc cần làm đã làm xong. Còn trong trường hợp này thì tôn giả Nay Cư Gia biết rằng là mình vẫn còn phiền não, có nhiều phiền não mình chưa phải diệt được. Cho nên là mấy thứ Đức Phật là Ngài thì không cần có việc gì cần phải làm thêm nữa, bởi vì Đức Phật Ngài đã trở thành một Phật con giác rồi, thì chắc chắn Ngài không còn phiền não để nó phải làm việc nữa. Thì tôn giả Nay Cư Gia này nói rằng con đó, thì con có sự việc cần phải làm thêm, cho nên là nếu mà Ngài chấp nhận thì con phải đi vào con rừng đỏ, con rừng xoài đó để con tinh tấn tu tập. Thì lần thứ hai Đức Phật Ngài cũng khuyên Nay Cư Gia là nên chờ đợi một tí, khi nào mà có vị tiêu xét phạt tới đó thì ông sẽ đi. Vậy mà tôn giả Nay Cư Gia vẫn cứ tiếp tục lần thứ ba, nói rằng là Ngài thì vẫn năng nỉ là Ngài không cần đi làm như con thì con phải đi thôi. Thì đến khi đó đó thì thường thường đó, một vị thầy mà thấy người học trò mà đi làm một lấy mà quý vị thầy cũng thuộc loại là hơi ly đó. Thầy nói hai lần mà vẫn không nghe. Vậy cứ nếu những cái người mà họ mà đang còn phiền não thì chắc cũng phải nội dần, nhưng mà trong trường hợp Đức Phật thì Ngài không còn sân hận, không còn giận dữ nữa. Khi đó Ngài chỉ nói rằng thôi, nếu như thầy mà đã nói tính căn thì con ngồi đi nữa, vậy thì nay thầy phải căn thì con làm thì đi, thầy cứ đi làm đi. Cho nên tôn giả Nay Cư Gia mới từ tập lễ Đức Phật rồi xong rồi mới đi tận rừng thôi mà ngồi xuống. Nhưng mà khi mà ngồi thiền trong cái khu rừng đó, cái khu rừng này rất là yên tĩnh, rất là mát mẻ, rất là dễ chịu. Nhưng mà vì này ngồi thiền đó, ngồi suốt mà vẫn không có được cái sự an lạc, và vẫn có những cái bất thiện tâm. Cái tâm ở đây có nghĩa là tư duy, là những có những cái suy nghĩ bất thiện khởi lên. Những cái suy nghĩ đó là dục tâm, tức là những cái suy nghĩ liên quan tới tham dục. Sân tâm là những cái tư tưởng sân hận giận dữ, và hài tâm là những cái suy nghĩ mà có cái ý nào hài người khác. Thì vị này đó ngồi thiền một hồi thì mình suy nghĩ mình nghĩ đang là kỳ quá. Mình đã từ bỏ xuất gia, mình đã từ bỏ gia đình, mình đi sống cái đời sống xuất gia rồi, cố gắng tu tập rồi, vậy mà những cái ít bất thiện tâm này nó vẫn cứ xâm nhập tâm vẫn cứ khởi lên, là dục tâm, sân tâm, hài tâm. Thì vị này đó cảm thấy rằng là ngồi cổ bản hoài mà những cái tư tưởng bất thiện vẫn cứ khởi lên, cho nên mới từ giả chỗ ngồi và đến trở về lại Đức Phật, là thưa về Đức Phật đó là con đi tới đinh xoay đó con hành thiền, mà cuối cùng thì những cái tư tưởng bất thiện đó vẫn cứ khởi lên với con. Những cái đó đó thì Đức Phật Ngài mới giải thích vậy. Nghe khi là một người mà tâm giải thoát chưa được phân thục đó thì phải có thực tập nắm pháp để đưa đến phân thục. Mà khi tâm mà phân phục rồi đó thì khi đó mới đưa đến giải thoát được. Ở đây đó là khi đó Đức Phật Ngài giảng thì sự chuẩn bị để mà rèn luyện cho cái tâm mình từ cái chỗ thô, từ cái chỗ mà nó còn rất là nhiều cái chữ ngài, từ từ đó để làm sao mà tâm đi vào những cái trạng thái nó lắng dịu, yên tĩnh, dễ dạy và dễ đi vào cả cái những cái sự mà chứng đắc thanh thiền hay là chứng đắc đạo quả. Một người mà đang còn thô thảo vòng đồng á, mà vô ngôi thiền mà muốn đạt được cái này đạt được cái khác thôi thì không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên là tâm chỉ tiêu đề mà nói rằng cấm thân thì chưa chắc Phật chỉnh, thôi cũng có nghĩa rằng là chỉ cần một cái ý muốn cấm thân thôi cũng chưa đủ, mà mình phải có một cái tiến trình tu tập có thứ tự, có thứ lớp, từ thấp tới cao và từ dễ tới khó, và theo một cái tinh từ như vậy đó thì cái việc tu tập mới có kết quả. Ngay cả khi mình đi học cũng vậy, mình cũng phải học từ cấp 1 rồi mới đến tới cấp 2, đến tới cấp 3, mới đến tới đại học, từ từ mới lên được. Còn một người mà mới vào đó mà muốn nhảy riêng, chưa có học cộng công tư nhân kia mà muốn vào giải chương trình thì làm sao mà giải được. Cũng như vậy đó, một người mà muốn hành thiền để đi đến giải thoát và giác ngộ thì đầu tiên đó là phải khiến cái tâm của mình đi từ những cái từ từ làm quen với những cái thiền pháp. Cho nên câu hỏi đầu tiên Đức Phật Ngài nói tới năm pháp mà đưa đến cái sự thuần phục tâm đó, thì pháp đầu tiên đó là một người tu theo đó phải biết làm bàn với thiền, thân hữu với thiền, là giao thiệp với thiền. Thiền ở đây tức là thiền pháp. Bởi vì đó, thành bình thường một người mà chưa hay biết tu tập á, thì thân phải do phải quán tỉnh, mình rất là dễ khởi những cái pháp bất thiện. Bởi vì đó, mỗi khi mình mở mắt ra, một ngày mà mình mở mắt ra, khi mình thức giấc dậy một ngày mới, mình mở mắt ra rồi các giác quan của mình bắt đầu tiếp xúc với các đối tượng xung quanh, thì quý vị thấy rằng đó, nếu như mình không biết tu tập á, thì bất thiện pháp khởi lên rất là dễ dàng, gần như là không cần phải cố gắng nỗ lực gì hết. Nếu như mình thấy một cái gì đẹp, buổi sáng thức dậy mà nghe tiếng chim hót hay quá, tự nhiên mình thích, mình khởi lên cái tấm ưa thích, mình đi tìm con chim ở đâu để xem con chim này nó đẹp hay xấu, rồi nếu như cần mình bắt cái con chim đó mình lẩu vào lông mình nhột chơi, thì nghe cái tiếng chim hót hay thôi là mình cũng đã khởi cái tấm tham. Rồi mình có ngồi một bữa ăn đó mà nếu như không đỏ đó mà được cho một bữa ăn rất là ngon, thì mình sống khi ăn mình khởi lên cái sự ưa thích thì đã là tâm tham khởi lên rồi. Mà nếu như không đỏ mà một món ăn mà dở quá hay là đàn bạc quá thì mình khởi lên cái tấm không ưa thích, đó là tâm sân rồi. Rồi mình đi ra ngoài mình tiếp xúc, mình nghe gặp người này gặp người khác, thì người mà dễ, gặp người dễ thương thì mình dễ sinh cái tấm tham ái, mà gặp người mà dễ ghét mình dễ sinh cái tâm sân hận. Hầu như là mình đi ra mình thấy cái gì thì mình hoặc là mình thích, hoặc là mình ghét, hoặc là mình muốn vơ vào, hoặc là mình lại muốn đẩy ra. Hiểm khi mà có một mình có một cái trạng thái mà trung dung quân bình, mà chỉ để cho các pháp mà tự vận hành một cách tự nhiên mà không có can thiệp lắm. Vì vậy cho nên một người mà không biết tu tập thì tâm bất thiện khởi lên rất là dễ dàng. Ngược lại bây giờ mình muốn tu tập, đầu tiên là phải làm bàn với thiền, làm bàn với thiền, thân thủ với thiền, giáo thiệt với thiền, tức là luôn luôn trong mỗi giây phút lời nói ngôn ngữ, lời nói hay là suy nghĩ hay hành động đó, thì mình nên cố gắng làm sao cho cái thiền pháp nó khởi lên. Thiền pháp ở đây đó, tức là những cái việc làm hành động hay là cái suy nghĩ mà có lời cho bản thân mình và có lời cho người khác, có lời cho cả hai. Nếu chẳng hạn như khi mà mình suy nghĩ mà hay suy nghĩ nào bất thiền thì mình thấy rằng đây là bất thiền thì mình đoạn tư, mà nếu không suy nghĩ đó mình thấy thiền thì mình tiếp tục tác phi và cứ làm cho nó tăng thêm nữa, cứ làm cho sao cho nó cái túi tự thiền nó sẽ rất nhiều hơn nữa. Tức là hàng ngày mình phải làm sao cho cái thiền pháp mình cứ gặp gỡ hoài, cứ luôn luôn cái gì mà mình thấy tốt đẹp, tâm tư lời nói tốt đẹp, hành động tốt đẹp, thì mình cố gắng đó là luôn luôn tiếp cận với những cái tốt đẹp đó, làm cho nó phát triển lên hoài đó. Thì như vậy gọi là làm bàn với thiền. Ở đây làm bàn với thiền không phải có nghĩa rằng là mình đi tìm người thiền để mình dâng gửi, mà chính là những cái thiền pháp ngay trong thân khẩu ý của chính mình. Mỗi cái lời nói, hành động và suy nghĩ đó, làm sao tất cả những cái đó đều là tốt đẹp. Mình sắp sửa nói ra một cái lời nặng nề với người nào đó, mình nói không được, người đấy không phải người bạn tốt, đây không phải là cái điều mình cần nói, mà mình phải nói ra cái điều nào hòa ái, dễ nghe, thân thương. Thì như vậy đó, như vậy là những cái lời nói của mình là mỗi ngày khi nào cũng hòa ái, cũng thân thương, tức là mình đã làm bàn về thiền trong khẩu nghiệp rồi. Rồi ví dụ như hành động cũng vậy, hành động của mình là khi nào mình cũng cung kính, mình cũng phục vụ, mình cũng sẵn sàng là bổ thí, cúng dường, rồi nghe pháp. Chính như vậy những cái hành động đó đó là hành động thiền, mà mình cứ làm thông thục mỗi ngày, khi nào mình cũng bổ thí, ngày nào mình cũng có bổ thí, ngày nào mình cũng có cúng dường, ngày nào mình cũng có phục vụ cả. Thì như vậy là trở thành bạn, bạn là những người mình hay gặp gỡ. Ở đây mình cứ gặp gỡ thiền pháp thôi, mình cứ thực hành thiền pháp thôi, thì như vậy gọi là làm bàn với thiền. Mà một người mà làm bàn với thiền hàng ngày đó, thì cái tâm của người đó đó sẽ dần dần bởi đi một cái ác pháp. Ác pháp sẽ được đoạn giảm rất là nhanh. Và người này, cái tâm của người này đó dần dần nó đi vào giống như là mình thấy một con đường mòn đó, mình ban đầu thì nó đang còn một con đường mà người pháp mới mở ra đó, thì ban đầu nó còn rất là lồi lõm, rất là khập khiễng, nhưng mà nếu như mà người ta đi hoài đó, nó sẽ trở thành một cái con đường mòn, và con đường đó nó càng ngày càng rộng rãi, càng dễ đi ra. Thì cũng như vậy, mới tu tập đó, thì bất thiện pháp nó còn rất là nhiều, thì bất thiện pháp này giống như là những cái đá sỏi lởm chởm làm cho cái con đường nó gập ghềnh khó đi. Nhưng mà bây giờ mình quăng bỏ bớt những những cái qua những cái bất thiện pháp ra ngoài, giống như là mình làm vườn mà mình quăng bỏ bớt những cái cổ gốc cây, những cái cục đá, những cái cục xoại mình văng ra. Thì bây giờ mình từ từ mình rồi mình đặt vườn ra thì cuối cùng con đường đi hay là cái sân vườn của mình á nó trở nên là bằng phẳng, nó trở nên nó rất là đẹp đẽ, nó rất là thoáng mát. Thì cũng như vậy cái tâm của mình á, mà nếu như mà bất thiện pháp nó khởi lên nhiều, nó làm cho cái tâm nó thô tháo, nó vằn đồng, nó lồn xồn. Nhưng mà nếu như mình cứ bỏ bớt những cái ác pháp mà mình chỉ thực hành thiện pháp thôi đó, thì cái tâm của mình là sẽ trở nên rất là dễ dày, cái tâm rất là hiền thiền, cái tâm rất là an tịnh. Rồi từ từ như vậy, cái pháp đầu tiên đó là phải làm bàn với thiền, giao thủ với thiền. Và sau đó khi mà một vị tỳ kheo mà làm bàn với thiền quen rồi đó, thì vị tỳ kheo sống có giới, sống được bảo vệ với cuộc giới bổn Patimokkha, đầy đủ ý nghi chẳng hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Đó là điều thứ hai mà Đức Phật dạy. Thì ở đây có ngang nhắc tới là giới bổn Patimokkha. Thì giới bổn Patimokkha này đó là những cái giới luật của một vị tỳ kheo, thì trong đó đó là gồm có 227 giới, gồm có những điều mà liên quan tới như là cách đi đứng, cách sinh hoạt, cách thuyết pháp, cách tiếp xúc với người thí chủ tại gia, rồi cách mắt mặt khi mang bạc, cách như thế nào. Thì tất cả những cái phương pháp, những cái cách thức đó, những cái giới bổn á, những cái giới bổn mà Đức Phật đặt ra cho các vị tỳ kheo đó là để cho họ thu thúc thân tâm. Bởi vì một người khi mà họ sống trong cái đời sống mà xã hội hay là sống trong gia đình đó, thì mình có rất là nhiều thói quen xấu. Chẳng hạn như có người thì thích khuya, rồi dậy trễ, khi ăn thì thích ăn thì chỉ cách ăn uống đó, người thì ăn nhanh, người thì đi nhanh, người thì đi thì đánh đằng xa, vân vân. Thì những cái thói quen đó đó khi mà đi vào ở trong tâm tưởng đó thì đều được dạy dỗ lại để có một cái oai nghi của một vị xuất gia, có cái mẫu mực của một cái người mà có cái đời sống tham hành. Cho nên giới bổn là những điều mà Đức Phật dạy cho cả vị tỳ kheo sống làm sao để cho thân nghiệp, khẩu nghiệp được thanh tịnh. Và khi một người mà sống mà giữ giới được, mà luôn luôn mà nghiêm túc, ngay cả những cái lỗi nhỏ nhặt ấy mình cũng thấy sợ hãi. Có người thì cho bình thường đó, một người mà sống thì họ thấy rằng cái chuyện nhỏ đâu có thành vấn đề. Nhưng mà với những cái người mà giữ giới đó, thì những cái giới luật dù nhỏ cũng là một cái điều mà mình cần phải cảnh ra. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng nói rằng đó, Ngài hay nêu những cái ví dụ là đừng có thấy cái nhỏ mà khinh thường. Chẳng hạn như mình thấy một cái đốm lửa nhỏ, mình khinh thường cái đốm lửa nhỏ. Nhưng mà chỉ cần một đốm lửa nhỏ nó cũng khởi lên một cái đám cháy lưng rưng lớn. Mình thấy những cái mùa hè đó mà sợ gì có những cái đám cháy đó. Đôi khi chỉ do một cái tàn thuốc nhỏ xíu thôi, nhưng mà tàn thuốc đó nó có thể làm cho cháy một cái đám rừng rất là lớn, có khi cháy nguyên cả bao nhiêu cả nguyên cái làng nào, cái thành thị chẳng hạn. Thành ra một cái việc nhỏ mà mình cũng thấy được cái nguy hiểm trong cái việc sai sót nhỏ đó, khi một người sẽ có cái ý thức như vậy đó thì họ mới giữ giới được một cách thanh tịnh. Mà khi một người mà giữ giới được thanh tịnh đó, những cái điều gì về thân nghiệp mà Đức Phật Ngài đã khuyên ngay mà không nên làm thì điều đó không làm. Thì những cái điều mà ngắn người như vậy mà luôn luôn giữ thì người này chắc chắn sẽ có một cái đời sống rất là kỷ luật, rất là nghiêm túc. Mà một người sống mà kỷ luật mà nghiêm túc á, thì chắc chắn là cái đời sống tâm linh của người này nó sẽ rất là đàng hoàng. Còn ngược lại, bởi vì thấy một người mà sống đó thích gì thì làm cái đó, không cần quan tâm rằng là điều này nó sẽ đem về kết quả tốt hay xấu. Miễn sao mình vui, miễn sao mình ưa thích, miễn sao mình thoải mái là được. Không phải cái gì mà mình vui, mình ưa thích, mình thoải mái là được. Mà trong đạo Phật á, không có lấy cái tiêu chuẩn vui thích hay thoải mái để làm tiêu chuẩn về việc mình nên làm hay không. Mà phải lấy cái tiêu chuẩn là việc đó, đó là nó có tốt hay không, nó có đem lại cái sự an vui cho mình và cho người hay không. Nếu cái điều đó mình làm mình ưa thích nhưng mà nó đem lại cái sự tai hại cho mình đó, thì mình phải quyết không làm. Còn hai như chuyện uống rượu, uống rượu là có những người họ sẽ uống rượu rất là yêu thích, người ta họ có cảm giác lâng lâng. Nhưng mà Đức Phật xin ngài khuyên các vị đệ tử là cấm không nên uống rượu, bởi vì uống rượu vào đó sẽ làm cho họ mất trí tuệ, mất đi lý trí, không còn để kiểm soát được bản thân nữa. Thành ra là sự việc mình thích nhưng mà nó tai hại thì mình không nên làm. Vì vậy những cái giới bổn là những điều mà Đức Phật ngài đã thấy tai hại trong cái đời sống chư tăng, đã từng có những người phạm phải và đã khiến cho bản thân họ không có được an vui, rồi khiến cho những người mà quần chúng ở bên ngoài người ta phê phán. Và vì vậy cho nên Đức Phật ngài khuyên và chư tăng từ đây trở nên không nên làm điều đó. Thì một người mà tu tập đàng hoàng đó thì chắc chắn sẽ giữ giới luật. Và khi mà giữ giới luật như vậy đó thì người này sẽ từ từ cái tâm sẽ trở nên thuần phục. Thì đây là cái pháp thứ hai để đưa đến cái tâm được thuần phục. Rồi pháp thứ ba đó là trong những cái câu chuyện, làm sao mà cái câu chuyện đó trong cái đời sống hàng ngày đó, và phải có phải dùng, phải trong khi đàm luận đó thì phải làm sao mà đàm luận để đưa đến hướng thường, để đưa đến cái tâm được rộng mở. Cái chuyện mà đàm luận đó mình thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày rất là quan trọng, từ người xuất gia cũng vậy mà người ở ngoài đời cũng vậy. Nếu như mà mình gặp những cái người đó mà họ thích đàm tiểu, thích nói những cái chuyện mà phù phiếm, những cái chuyện mà ngồi lê đôi mắt nói xấu người này rồi nói xấu người kia, nói chuyện thời sự, nói chuyện chính trị, nói chuyện phe phái, thì những cái câu chuyện đó đó khi mà mình nói ra đưa tới cái sự tranh chấp, đưa tới cái sự cãi vã, đưa tới cái sự hơn thua, thì những cái câu chuyện đó đó khiến cho cái tâm của một người đó sẽ trở nên vòng đồng, sẽ trở nên thiếu thắng, sẽ trở nên bạo loạn. Cho nên Đức Phật ngài thấy rất là rõ cái tâm quan trọng của cái việc mà đàm luận của một vị tỳ kheo. Cho nên ngài khuyên rằng đó, khi mà các vị tỳ kheo mà nói chuyện với nhau đó, thì làm sao đó mà phải dùng về chuyện ít dục, tức là bớt ít tham muốn, biết đủ tức là phải biết dừng lại vừa phải, không có đòi hỏi nhiều. Rồi luận về viễn ly là sống cái đời sống mà không có dính mắc, luận về không tù hồi, luận về tinh tấn tinh thần, luận về giới, về định, về tề, về giải thoát, về giải thoát trí kiến. Thì giới định tề hết thì là chỉ vì việc tỏ rồi, tức là khi mình nói chuyện với nhau đó mình sẽ đang làm sao trong giới luật, sẽ có những điều nào là điều mình chưa hiểu, mình đem ra giảng giải cho nhau. Trong hành thiền định đó, đề mục mình hành như vậy có kết quả như thế nào, cách thực hành ra sao mới bàn về tuệ, về giải thoát. Ở đây có cái chữ giải thoát trí kiến. Giải thoát trí kiến không có nghĩa rằng là giải thoát khỏi cái trí kiến, mà chính là trí kiến về sự giải thoát. Tức là một người đã giải thoát rồi và người đã có cái trí kiến hiểu rất rõ về cái sự giải thoát của mình. Thì các vị thường thường chứ tâm đó, khi mà người ta tu tập hay có những cái sự thăng từ hay là có những cái sự tiến triển trên con đường tu tập, thì những cái đề tài đó là những cái đề tài mà đáng được đem ra bàn luận, chứ không phải là đem ra bàn luận chuyện ăn uống, chuyện đi chơi, chuyện du hành, chuyện vua chúa, chuyện người nam, chuyện người nữ. Những cái câu chuyện đó, những cái câu chuyện mà thể tục đến ra thang cà thạc, nó không hề có một cái chút lời lạc nào cả, mà chỉ khiến cái tâm nó dễ bị dính mắc, dễ bị tranh cãi mà thôi. Còn ngược lại mà bàn luận về chuyện tu tập, về chuyện sống viễn ly, về giới định tề, thì ngay từ cái bàn luận này đó là khiến ngay trong khi bàn luận khiến cho tâm chỉ được mở rộng ra, những điều chưa nghe thì được nghe, những điều mà mình chưa hiểu bây giờ mình được hiểu, thì không có cái sự tranh chấp, mà ngược lại đó khiến cho tâm càng ngày càng thuần thục hơn. Cho nên điều thứ ba ở đây đó là trong khi bàn luận thì phải bàn luận làm sao để cho có cái khả năng đoàn giảm phiền não và hướng thường mà rộng mở về trí tuệ. Thì đến pháp thứ tư đó là một vị tỳ kheo mà muốn để cho tâm thuần phục đó, thì vì đó phải luôn luôn tinh toàn tinh tấn để đoàn trừ các pháp bất thiện và để phát triển các pháp thiện, và luôn luôn kiên trì không có từ bỏ gánh nặng trong các thiền pháp. Thì ở đây một cái từ mà gánh nặng của thiền pháp đó, thì mình nghe mình cảm thấy vì sao mà thiền pháp này gọi là gánh nặng, mà vì sao mình lại sẽ không từ bỏ mình phải gánh. thường thường đấy, mình thấy cái gì thấy rằng đấy, cái gì mà cái gì mà nó rắn mà mình cảm thấy thân thiết thì mình mới rắn. Sớm ai đi rắn cái thứ vô ích cả. Chẳng hạn như mình đi rắn nước, vì sao mà mình phải đi rắn nước? Bởi vì nước rất cần cho đời sống của mình. Mình cần nước để tắm giặt, để tưới cây, để nấu ăn, để mà mình sinh hoạt đời sống hàng ngày. Thì mặc dù đó, là để có nước thì mình muốn có, mình không có thích gánh nặng, nhưng mà nếu như không có gánh nặng thì không có nước để uống. Thì cũng như vậy, mình muốn có được sự giác ngộ và giải thoát, thì để đi đến con đường mà đi đến giác ngộ giải thoát thì phải thực hành thiền pháp thôi. Thiền pháp ở đây đó, tức là những từ trạng thái tâm tốt đẹp. Thì như vậy mà mình muốn giải thoát giác ngộ thì phải có, mình phải bổ túc ba la mật, mình phải hành thiền pháp. Cho nên thiền pháp ở đây không phải dễ để thực hành. Mỗi ngày mình đều phải thực hành cả và đều đòi hỏi cái sự nỗ lực. Hành bất thiền thì không cần phải nỗ lực gì cả, mình chỉ xuôi theo cái bản năng của mình mà thôi. Nhưng mà hành thiền pháp thì đòi hỏi một cái sự cố gắng, nỗ lực, có khi có phải là cái sự tranh đấu bản thân nữa. Và nhưng mà đi cảm thấy nó rất là cần thiết, cho nên mình phải đi kiên trì mà mình không có bỏ xuống. Và như vậy đây là yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ tư, Đức Phật ngay tiến là một vị tỳ kheo tu tinh cần, tinh cần để mà đoàn tầm các pháp bất thiện và phát triển các cái pháp thiện. Nên biết rằng là tu tập ở trong đạo Phật ấy, rất là rõ ràng, không có kẻ thù ở bên ngoài và bàn hữu ở bên ngoài cũng không phải là điều quan trọng, mà quan trọng chính là các cái pháp bất thiện. Sẽ không có cái kẻ thù bên ngoài nào mà bằng những cái bất thiện ở trong tâm mình, và không có cái bàn hữu nào ở bên ngoài mà tốt bằng những cái thiền pháp của chính mình. Cho nên thay vì mình đi diệt kẻ thù ở bên ngoài thì mình chỉ diệt cái tâm bất thiện của chính mình thôi. Và thay vì mình đi tìm bàn ở bên ngoài, tìm bàn tốt ở bên ngoài đó, thì mình chỉ cần phát triển cái thiền pháp ở trong chính tâm mình mà thôi. Nếu mà một người mà cứ tinh tấn như vậy thì chắc chắn cái tâm, thì chắc chắn cái tâm tư của họ đó sẽ trở nên càng ngày càng thuần thục hơn. Thì đó là cái pháp thứ tư, là tinh tấn để đoàn tầm pháp bất thiện và phát triển và phát thiền. Và cuối cùng đó, pháp thứ năm, đó là chỉ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, và đi đến cái con đường đoàn tầm khổ đau. Thì ai cũng thấy rõ ràng rằng á, đạo Phật là đạo giác ngộ. Chữ Phật á, ngay trong nghĩa cái chữ Phật á, có nghĩa là thức tỉnh. Thức tỉnh là tại nghĩa về cái mê mờ. Mình lâu nay mình sống á, mà mình sống với sự mê mờ, mình không thấy rõ được thực tánh của các pháp. Mình cứ mơ mơ hồ hồ mà thôi. Các pháp nó sanh và diệt, mỗi giây phát nam mình không thấy nó sanh diệt, mà mình cứ thấy nó thương con đó. Một người mình hôm qua mình năm ngoái mình ghét, năm nay mình cũng ghét. 10 năm trước mình ghét họ, bây giờ mình gặp lại mình vẫn có cái ác cảm đối với họ. Thì những người mà như vậy đó sẽ không có thể được cái vô thương sinh diệt của tâm. Bởi vì đó, cái người đó năm ngoái mình ghét họ là vì năm ngoái họ rất là xấu, năm ngoái họ ăn trộm ăn cắp, hay là họ chửi, họ đánh, họ mắng mình. Nhưng mà biết đâu năm nay khi mà mình gặp lại họ đó, họ đã tu tập, họ đã sám hối và họ đã trở thành một người tốt thôi. Nhưng mà mình vẫn cứ có định kiến rằng cái người này xấu là bây giờ xấu khoai. Thì như vậy đó, là đó là do cái sự mê mờ, mình không thấy được cái sự sanh diệt của các pháp. Còn bây giờ một người mà tu tập đó luôn luôn có một cái nhìn sáng suốt, thấy rõ các pháp nó luôn luôn sinh diệt, pháp này nó sinh diệt, pháp kia nó sinh diệt, và mình luôn luôn phải thấy được cái trạng thái hiện tại của các pháp mà thôi. Thành ra đó, tu tập mà một vị tùy theo mà tu tập để đưa từng muốn có được cái tâm mà đi tới thuần thục đó, thì phải tu tập để phát triển cái trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây quan trọng nhất là trí tuệ thấy được sự sanh diệt của các pháp, là danh pháp và sắc pháp. Thì thấy rõ thì sự sanh diệt rõ ràng như vậy rồi đó, thì mình không còn có một cái tham hay là sân hận với cái đẹp đó, mình cũng biết nó sẽ sanh diệt, cho nên mình cũng không có tham đắm. Với cái xấu mình biết cũng sanh diệt, cho nên mình không có chỗ đó, và chấp nhận tất cả các pháp một cách bình đẳng. Thì đó là cái nhìn của người có trí tuệ. Thì như vậy đây là năm pháp mà Đức Phật ngài đã dạy cho tôn giả Mê Thi Gia, là để cho tâm thuần thục thì phải có năm pháp đó. Và khi mà ngài giải xong rồi đó, thì ngài không những chỉ ngài không dừng lại ở đó, mà ngài còn nói về cung từ, thì tinh từ. Ngài nói rằng đó, người để những người nào mà có được cái giai đoạn đầu, tức là người nào mà đã có được làm bạn với thiền, thân hữu với thiền, giao hiệp với thiền rồi đó, thì sẽ có được cái bước thứ hai. Như vậy đó, bước thứ hai là gì? Là người đó sẽ sống có giới, người đó sẽ có được quan nghi chẳng hành, người đó sẽ thấy cái sợ hãi trong lỗi nhỏ nhặt và luôn luôn tinh tấn trong các học pháp. Như vậy là phải là có một cái tung từ phát triển nhân dân. Bởi vì một người mà làm bàn với thiền, thích được cái thiền, thích được tốt đẹp, thì người đó sẽ được sống dịu giới mà thôi. Còn nếu như mà họ không có ưa thích cái thiền thì làm sao họ dịu giới được. Một người á, mà họ mà không thích cái thiền thì họ nói vì sao mà phải ràng buộc cái này, ràng buộc cái khác, vì sao không có sống tự do tự tại mà phải theo giới luật của Đức Phật làm gì. À, ở đây đó, còn ngược lại, một người mà làm quen với thiền thì nghĩ rằng mình sống làm sao để cho luôn luôn thân khẩu ý của mình được trong thanh tịnh, được trong lành. Mà muốn được như vậy thì mình cứ làm theo giới luật của Đức Phật, bởi vì giới luật đó đó là những cái điều mà Đức Phật khuyên rằng mình đừng nên làm cái này thì sai, làm cái kia mới đúng, thì mình cứ theo cái giới luật của Đức Phật mình làm thì chắc chắn sẽ tốt đẹp. Cho nên cái người mà làm bàn với thiền thì cái điều thứ hai mà có thể chờ đợi ở họ đó thì họ sẽ giữ giới. Cũng như vậy, cái người mà làm bàn với thiền đó thì cũng sẽ có được cái câu chuyện, họ cũng sẽ có được là một người mà thích làm thiền, thích làm bàn với thiền thì họ cũng trong cái bàn luận, trong cái những cái câu chuyện mà nói với nhau đó, họ cũng sẽ nói chuyện làm sao để cho đoàn giảm những cái tham dục tham ái, để mà sống việc ly, để mà sống ly tham, để mà có được sự giải thoát. Thì như vậy, có được cái pháp thứ nhất cũng có được cái pháp thứ ba, rồi có được pháp thứ nhất cũng có được pháp thứ tư. Tức là khi một người mà đã làm bàn với thiền, thân thủ với thiền, thì chắc chắn người đó cũng luôn luôn tinh tấn phát triển thiền pháp và tinh tấn từ bỏ ác pháp. Và cuối cùng đó, người có cái pháp thứ nhất cũng có được cái pháp thứ năm, tức là người mà làm bàn với thiền thì chắc chắn người đó sẽ có trí tuệ, họ đời sống sẽ càng ngày sẽ càng đưa lên một cái mức độ cao hơn, và người này thì sẽ có được một cái sự sẽ thấy rất là rõ, nhờ làm bàn với thiền phân biệt được thiền ác, rồi từ đó, đó là có được giới, có được định, và từ đó có được trí tuệ, có được sự giải thoát. Và khi mà ngài Đức Phật mà ngài giảng xong nắm cái pháp này rồi đó, thì ngài trở lại với những cái vấn đề hiện tại của Tôn giả Nekiya. Là vì ban đầu đó, khi mà Tôn giả Nekiya đến đó, thưa với Đức Phật là mặc dù vào trong rừng khoai để ngồi thiền rồi, nhưng mà vẫn có những cái bất thiện tâm, tức là những cái tư duy bất thiện khởi lên, như là dục tâm, sân tâm và hài tâm. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng sau khi mà mình đã có được năm pháp, có ăn trụ ở trong năm pháp ở trên, năm pháp ở trên là như là làm bàn với thiền, như là dự giới, như là đàm luận những cái điều tốt đẹp, như là tinh tấn đoàn trừ ác pháp, hay là phát triển thiền pháp, như là thành tựu trí tuệ. Thì sau khi mà có đủ năm án trụ ở trong năm cái pháp đó rồi đó, thì còn cần phải tu tập thêm bốn pháp nữa. Mà bốn pháp này tu tập đó, là có cái tính cách đổi kỳ rất là rõ ràng. Ví dụ như thứ nhất là tu tập tưởng bất tình và để đoàn thần tham ái, rồi thứ hai là tu tập từ bi để đoàn thần sân, thứ ba là tu tập niềm hơi thở, thở vô thở ra để mà cắt đứt tầm hay là tư duy, và thứ tư là tu tập tưởng vô thường để mà diệt ngã mạn. Thì ở đây khi mà Tôn giả Nekiya nói rằng là ngài vẫn còn bị cái tư tưởng là tư tưởng tham dục khởi lên, thì Đức Phật ngài chỉ cho một người mà đang có tham ái rất thì phải tu tập cái tưởng bất tình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình mà có tham ái đó, mình để ý xem mình thích một cái gì đó, bởi vì mình nhìn vào cái đẹp của cái đối tượng đó mà thôi. Một người mà nhìn vào một cô thiếu nữ đẹp thì chỉ nhìn vào làn tóc, làn da, đôi mắt, miệng cười, thì toàn là nhìn vào những cái nét đẹp của người đó. Và khi nhìn cái nét đẹp đó, thì cái tâm tham ái sẽ khởi lên, Thì bây giờ để mà diệt tham ái đó, thì thay vì chú ý vào cái nét đẹp đó, thì mình phải chú ý vào cái khía cạnh mà không đẹp của cái người đó. Bởi vì người nào cũng có hai mặt cả, có mặt đẹp và mặt không đẹp. Thì bây giờ đó phải chú ý vào cái mặt không đẹp, tức là mặt bất tình, tức là mặt không có được trong sạch. Thì cái không đẹp của một người thì rất là nhiều. Mình chỉ cần thấy rằng cái người đó đó mà đẹp, cái đẹp của con người đó nó chỉ ở ngoài da mà thôi. Ngay cả trong cái câu tục ngữ của người Anh, người ta cũng nói là beauty is only skin deep. Lần là cái đẹp đó nó chỉ sâu mà chỉ sâu ngoài hơi hơn, nó chỉ hơi hơn ngoài da thôi. Cái đẹp đó không mắt hay là mũi hay là miệng, chỉ là cái đẹp ngoài da. Bây giờ mình chỉ nhìn một cái nhìn xuyên vào sâu bên trong, mình xuyên qua cái lăng da, mình đi vào bên trong cái cơ thể đó, thì mình thấy là tim gan phèo, phổi ruột non, ruột da, phân van, máu mủ, thì tất cả đó là một cái thứ, một cái tập hợp của tất cả những cái rất là bất tình. Thì nếu như mình nhìn vào những cái đó đó, thì mình phải thấy rằng là đây có người rất là tập hợp của, bên trong cái cơ thể có người rất là tập hợp của nhiều cái thành phần bất tình, hôi hám, và nó thậm chí nó có thể là cái ổ của bình hoàng, nó là cái mà mình có thể mình ngửi tới mình cảm thấy nó nhơm rớm. Thì nếu như mà mình tưởng tượng tới, mình không có tưởng tượng nữa, mình chỉ cần chú tâm tới những cái khía cạnh bất tình, khía cạnh mà xấu xa đáng chán của một cái cơ thể mình hay cơ thể người khác đó, thì mình sẽ bớt đi được rất là nhiều những cái tư tưởng mà tham ái. Cho nên là có những vị người ta chọn cái phương pháp là quán tự thi. Như là ở bên Thái, người ta thỉnh thoảng có những cái những cái người chết, thì người ta từ hiện thân là để cho các vị sư đó, để công chùa mà không có ở trong một cái, hoặc là trong một cái nhà quan đó, mà không có khiếu sớm, không có khiếu vội, người ta để sẵn trong vòng khoảng 10 ngày. Thì trong suốt 10 ngày đó là những cái xác nó bắt đầu nó, một người ban đầu rất là đẹp đẽ, mới chết vẫn còn đẹp lắm, nhưng mà từ từ cái thân, cái chỉnh, cái xác của cái người đẹp đó mà từ từ nó bị hoài đi, nó xanh lên, nó xương lên, nó phồng lên, rồi nó bị mất ngủ, rồi nó bị chảy nước hôi thối đó. Thì để cho người ta quản thấy cái sự đáng chán của một cái cơ thể con người, dù người đã đẹp như mấy đứa nữa đó, nhưng mà khi mà mình quản họ như một cái xác chết thối rữa đó, thì mình sẽ bớt đi cái tư tưởng mà bất thiện. Cho nên ở đây đó, Đức Phật Ngài nói rằng một người mà muốn đoạn tận tâm tham ái thì có thể dùng cái tưởng bất tình để mà đối trị cái tâm tham ái. Rồi nếu như một người mà có cái khởi cái tâm sân hận thì mình có thể tu tập từ bi, niệm tâm từ và tâm bi. Tâm từ có thể đối trị được cái tâm sân hận, bởi vì tâm sân đó là vì thì mình khi mà một người đó mà họ sân đó, tức là họ ghét, mình ghét một cái người nào đó, thì mình chỉ chú ý tới cái điều xấu xa của người đó mà thôi. Mình nhớ tới những cái điều mà họ đã làm cho mình đau khổ, mình nhớ tới những cái điều mà họ đã xúc phạm tới mình. Thì khi mà mình chú ý đối mình, thì tâm mình mà cứ hướng tới cái điều xấu xa của người đó đó, thì mình sẽ gọi lên cái tâm sân hận bực bội. Thay vì vậy đó, thì mình nên hướng tới cái khía cạnh đáng thương hại của người đó. Mình thấy người đó họ đang bị vô minh, họ đang bị tham lam sân hận chi phối, họ đang bị ngã mạn ta kiến chi phối. Bao nhiêu cái pháp bất thiện như vậy mà họ không có nhận ra là bất thiện, mà họ ưa thích trong cái pháp bất thiện, rồi họ đang hại nạp hại người khác mà họ không nhận ra. Thì những cái quả bất thiện đang chờ đợi họ, họ thật là đáng thương. Thì tự nhiên khi mình nghĩ tới cái khía cạnh đáng thương của họ đó, thì thay vì mình ghét họ thì bây giờ mình thương họ, có khi là thương hại họ. Thì cái tâm bi là cái tâm mà thấy được cái nỗi khổ của chúng sanh và thương hại cho thương họ, mong cho họ bị khỏi những cái khổ đó. Thành ra đó, để mà đổi trì cái tâm sân đó, thì mình dùng cái tâm tư và tâm bi thì mình sẽ thấy được cái tâm sân rất là dễ dàng. Bởi vì thử khi nào mình thử nghiệm đó, thì người nào mình ghét thiệt là ghét, mà thay vì mình nghĩ tới cái điều đáng ghét của họ, bây giờ mình nghĩ tới cái điều đáng thương hại của họ, thì thay vì mình ghét họ thì mình sẽ thương hại họ nhiều hơn. Thì đó là cái cách mình tu tập để mình đổi trì cái tâm sân hận, là lấy tâm từ tâm bi để mà đổi trì cái tâm sân hận. Và thứ ba đó là dùng tu tập tưởng tu tập hơi thở vô thở ra để mà cắt đứt tâm. Tâm ở đây tức là những cái tư duy nó khởi lên khi mà mình trong đời sống, hoặc là trong khi mình vào mình muốn ngồi thiền đó, mà mình bị tạp niệm, mình bị phóng tâm, mình cứ suy nghĩ chuyện này chuyện khác, mình chuyện không đâu vào đâu cả, nhưng mình cứ suy nghĩ. Quý vị mà vào ngồi ha, vào hành thiền, quý vị sẽ thấy rằng cái chuyện mà phóng tâm nó khởi lên rất là nhiều. Mình cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, đôi lúc không phải mình tự động mình muốn vậy đâu, nhưng mà vì cái thói quen hàng ngày, đời sống hàng ngày mình cứ hay và cứ hay tạp niệm. Thì khi mình vào ngồi thiền cũng vậy, thì những lúc đó đó mình niệm, mình chú ý vào hơi thở vô thở ra, và cái pháp thở vô thở ra rất là mầu nhiệm. Ngay cả bây giờ cũng vậy, quý vị chỉ cần ngồi mà chỉ hít vô một hơi thật sâu, theo dõi hơi thở rồi thở ra, theo dõi hơi thở, và cứ làm như vậy chỉ cần 10 cái hơi thở sâu, thở dài, và mình theo dõi hơi thở đó. Chỉ cần mà quý vị làm được 10 hơi thở như vậy, quý vị sẽ thấy tâm mình nó yên tĩnh, nó nhẹ xuống liền, và mình đã cắt được cái tạp niệm liền. Thành ra đó, những cái lúc mà tạp niệm thì quý vị chỉ cần an trụ vào hơi thở. Một người mà an trụ vào hơi thở, thở ra thở vào rồi thì không còn cái thời giờ đâu để mà suy nghĩ tạp niệm nữa. Cho nên á, có nhiều người bị chuyện học thi, có những người học thi mà là học bài không vô của bị tạp niệm á, thì chỉ cần niệm hơi thở thôi thì trở lại mà học bài rất là dễ dàng. Thành ra cái phương pháp mà niệm hơi thở là cái phương pháp để mà cắt đứt tạp niệm, cắt đứt những cái tâm, tức những cái tư duy mà nó cứ khởi lên trong cái tâm của một người mà đang hành thiền. Và cuối cùng là tu tập tưởng vô thường để mà phá hoại ngã màng. Một người mà họ ngã màng đó là do họ nghĩ rằng họ có được cái này, họ có được cái kia, họ có được tài sản, họ có được sắc đẹp, họ có được địa vị, họ có được tất cả những thứ mà người khác mong ước. Nhưng mà chỉ cần mình suy nghĩ tới cái vô thường thôi thì mình làm sao mà ngã màng được. Hôm nay mình đẹp, biết đâu ngày mai mình còn sức khỏe hay không. Tất cả là có thể mất đi trong từng giây phút, chứ đừng còn nói đến ngày mai nữa. Mà nếu như cái gì nó cũng đến và đi mà nó ngoài cái sự kiểm soát của mình đó, thì mình làm sao mà để ngã màng. Mình chỉ biết rằng mình đang có phước thưởng như vậy thì chỉ biết như vậy thôi. Khi mà phước hết rồi đó thì nó chỉ mất ở trong giây phút thôi. Thì mấy cái người mà tu tập tưởng vô thường thì sẽ diệt được ngã màng. Thì khi đó Đức Phật ngài giảng như vậy, và ngài nói tiếp là tưởng vô ngã. Khi mà có tưởng vô ngã thì ngã màng bị phá hồi, và ngay trong hiện tại đạt được niết bàn. Thì ngã màng á là một cái điều mà mình mới nghĩ, khi mình nghĩ ra đơn giản, còn mình nói rằng hầu người chứ ngã màng cái túi đâu có ngã màng đâu. Thật sự ngã màng nó có rất là nhiều cấp độ khác nhau, và chỉ cần có một cái ý tưởng tôi là, hay là cái này là của tôi đó, có một khái niệm về một cái ta thôi thì đã là cái ngã màng rồi. Và khi nào một người nào tu tập tới cái mức mà thấy chỉ còn là danh pháp và sắc pháp, chỉ còn là ngũ uẩn thôi, không có cái gì ta và của ta nữa, thì ngay từ giờ phút mà giác ngộ ra được điều đó đó, thì người đó đã diệt được ngã màng. Mà diệt được ngã màng cũng đồng nghĩa rằng là người đó diệt hết tất cả cái phiền não. Bởi vì ngã màng nó đi chung một cái nhóm là thường phân kiệt sử. Mà thường phân kiệt sử mà diệt xong đó thì nó đi chung một cái nhóm, nó đi chung là diệt chung, là diệt một lần, như là sắc thải vô sắc thải, rồi là tào tử ngã màng và vô minh. Thì chỉ cần diệt được vô minh, diệt được ngã màng thì tất cả những cái phiền não khác những cái kèm theo nó cũng đều diệt được cùng một lần. Và ngay khi đó người đó giải diệt hết cái phiền não và giải thoát cái ngộ niết bàn. Thì trong cái bài học hôm nay đó, mình thấy câu chuyện của tôn giả Mesiya là một vị thị giả của Đức Phật, tìm cách, mặc dù đang có cái trách nhiệm làm thị giả mà không có nghe lời Đức Phật, đi vào hành thiền, vào rừng hành thiền, nhưng mà vào không có ngồi thiền, không có tập trung được, những cái tư tưởng tham dục sân hận và não hài vẫn cứ khởi lên. Cho nên vì này đến trở về với Đức Phật, thì Đức Phật ngài không có giận dữ, nhưng mà ngài chỉ cho cái cách làm sao để mà diệt được cái tâm sân hận như vậy, tâm tham dục như vậy, tâm não hài như vậy. Thì ngài chỉ rằng đầu tiên phải tu tùng từ từng pháp một, có cái năm pháp để khiến cho tâm được thuần thục. Và khi tâm thuần thục rồi thì tu tập bốn pháp. Bốn pháp này đó là tưởng bất tình, dùng tưởng bất tình để mà diệt tham dục, dùng tưởng từ bi để diệt sân hận, dùng tưởng niệm hơi thở vô thở ra để diệt tâm, và dùng tưởng vô thường để diệt ngã mạn. Thì khi quý vị thấy rằng là một vị mà được dạy một cách mà rõ ràng như vậy đó, thì chỉ cần một bài pháp này thôi mà tôn giả Nesiya mà thực tập đó, thì suốt cả đời cũng đủ. Cho nên có những cái bài pháp mà có một cái giá trị tuyệt đối, chỉ cần một bài pháp đó mình thực hành cho tốt đó, thì mình có thể đi đến cái kết quả cuối cùng là giải thoát và giác ngộ. Thì bài pháp hôm nay nó có một cái giá trị rất là quan trọng và đặc biệt là đối với tôn giả Nesiya, đối với cái bậc thiền tâm. Và vậy thì con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây, và mong rằng thời gian còn lại chứ không sẽ có những việc sơ cấu thảo luận để làm rõ hơn ý nghĩa của bài học hôm nay. Con xin được kính thành thời gian giặc đẳng bắt đầu cho buổi học đàn. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ bài học hết rồi, không biết con hỏi thầy Giác Đẳng có mặt chứng máy không ạ? Dạ kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng lên điều học. Dạ, nếu không có thì mời Ni Sư Liễu Pháp lên đỡ nha.
Có lẽ là thường tòa giặc đẳng bị trục trặc cho nên không có cân nhắc được. Vậy thì thật ra thì đại thường tòa giặc đẳng cũng đã soạn sẵn những câu thảo luận rồi. Và hôm nay thì con thấy có đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Chính. Vậy thì câu hỏi đầu tiên con xin được kính thỉnh đại đức Phật Đăng. Câu hỏi là làm sao để biết được ý muốn nào trong sự tu tập là thích đáng hay là không thích đáng? Chẳng hạn như mình thấy rằng đó, khi mình sau khi một người mà họ tu tập đó, thì họ khởi, chẳng hạn như trong trường hợp tôn giả Nesiya này, tôn giả đó là đang thích, đang muốn đi vào trong rừng để ngồi thiền, mà Đức Phật khuyên là khoan để đạo chờ đó đã, mà tôn giả vẫn cứ muốn đi. Nhưng mà khi mà vào ngồi á, thì là khi đó ngồi thì vì do cái tâm chưa được thuần thục cho nên ngồi thiền cũng không có kết quả. Cho nên những cái lúc đó đó, mặc dù thích làm mà làm cũng không có thành công. Thành ra có những cái lúc mình phải có cái ý muốn khởi lên á, mà mình không, mà làm sao để mình biết được cái ý muốn nào là thích đáng và ý muốn nào không thích đáng. Bởi vì cái thích đáng thì mình mới thực hành theo, còn cái không thích đáng đó thì mình phải dừng lại để mình hưởng qua một việc khác. Dạ con xin được kính thỉnh đại đức Phật Đăng.
Thì ở trong câu hỏi này thì xin chia sẻ như thế này. Bởi vì mình nói là làm sao để mình biết được cái muốn nào trong sự tu tập là thích đáng và không thích đáng, hay là nói đến cái sự việc mà tôn giả khi mê cái giá từ bỏ Đức Phật. Trong khi Đức Phật thì không có thị giả, và tôn giả thì thấy một cái vườn xoài khả ái, thì thấy rằng cái việc mà tu tập đó, nếu mình nói theo cái một cái điều mà cần phải có đó, là cái sự tu tập lúc nào cũng phải tu. Nếu mình đã chọn một trong bốn cái pháp niệm xứ như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì lúc nào cũng phải tu, lúc nào cũng xác định bốn quan nghi. Nếu mình đã nói mình cần theo dõi về thân quán niệm xứ, là các cái quan nghi đi đứng nằm ngồi, các tiểu quan nghi mình cũng được kiểm soát hết, thì nói như vậy thì mình thấy đó là cái cách phải có đối với tất cả những người tu. Như vậy thì mình nói rằng cái điều này đó là, còn có nhiều khi thì mình thấy rằng mình thích tu vì cái vườn xoài yên tĩnh. Cái thích này nó có thể là Có thể mình hiểu cái cách hiểu như vậy nó chưa có được sâu sắc, và có thể mình gọi như là cái hiểu đó nó mang cái tính chất mà mình hơi nó hơi bồng bột chút xíu. Và còn cái người mình muốn tu tập á, cái người mà hiểu được cái phương pháp tu tập á, thì lúc nào cũng phải tu. Và nếu mình đã tu rồi thì không phải là mình vào trong thường thiền mới tu, rồi mình về mình không tu, mà mình cũng lúc nào cũng phải tu hết. Có nghĩa là ở trong thường thiền á, thì điều kiện thuận lợi hơn để cho mình tu. Nhưng mình về á, chùa hay là về nhà mình vẫn phải tu. Thì mình thấy rằng cái sự tu tập đó là mình phải hiểu rằng để phát trừ phiền não, phải có chánh niệm tỉnh giác trong những cái thiện tâm, thì mình thấy cái đó là cần phải có. Còn nhiều khi mình thích tu tập này để phát triển cái túc mạng thông, ví dụ mình nghe nói là những người tu túc mạng thông là cái người nhớ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhiều ngày, nhiều trăm ngày, nhiều ngàn ngày. Nhưng mình ngược lại, mình quá đa đoan công việc đó, thì mình rất là khó để mình tu tập túc mạng thông. Hoặc là nhiều khi mình muốn tu tập thiên nhãn thông, là thiên nhĩ thông, là tha tâm thông. Thì mình có cách để tu tập mỗi cái loại thần thông theo cái phương pháp thiền định. Nhưng mà nhiều khi mình thích nhiều quá đó, nhưng mà mình lại không có cái điều kiện để tu tập, hoặc là cái đời sống mình không có thuận lợi để tu tập. Thì nhiều khi mình làm không được, mình chán nản. Hoặc là cái cách đó, tu tập đó, thì phải lâu ngày nhiều tháng, chứ không phải dù mình thích, nhưng mà phải tu tập lâu ngày nhiều tháng, chứ không phải là mình tu tập một ngày một bữa. Bởi chúng ta thấy một cái người mà tu tập đó, thuần thục đó, là phải tu liên tục, chứ không phải là mình chỉ tu một thời gian, không phải là giai đoạn, mà nó phải cho đến có kết quả. Cũng như mình tu các loại thiền định vậy đó, mình tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vậy, mình phải tu tập liên tục, chứ không phải là nói rằng bây giờ mình thích tu buổi sáng hay buổi trưa rồi chỉ tu chút xíu vậy thôi. Nó không phải, mình phải tu á, mình phải tu tập nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, và cứ tu tập liên tục như vậy. Thì cái sự tu tập này nó mới cũng như là, hay cái thí dụ như là mình kéo dây và lấy lửa vậy đó, mình kéo nóng thì mình ngưng rồi thì mình phải kéo lại nữa. Thì cũng như vậy, cái người mà tu tập á phải tu liên tục, thì cọ cây lấy lửa thì nó cũng giống như vậy. Còn nếu người đó không có làm như vậy thì rất là khó. Và thường thì nếu mình biết được cái lời dạy của Đức Phật á, thì mình tu tập á thì mình phải tu tập liên tục, dù là thiền chỉ hay là thiền quán cũng vậy, chứ không phải là mình thích cái tú xứ này, nếu mình không có tú xứ nhiều không chịu tu, thì cái đó là cái thích nó quá bồng bột. Hoặc là nhiều khi mình thích cái mỗi cảnh yên tĩnh, một cái căn phòng yên tĩnh như vậy thì mình mới tu, còn nó không được như vậy thì mình không tu, thì cái đó cũng là cái thích nó không có phù hợp. Bởi vì nhiều khi mình nghĩ mình muốn tìm được chỗ yên tĩnh, nhưng mà chính mình là người gây ra tiếng động, mình đi đứng nằm ngồi mình này thế nào, nhưng mà rồi tất cả những cái tiếng động đó có cái sự đóng góp của mình trong đó. Cũng như quý vị thấy thành phố nó dơ đó, không phải là không có mình, mà có mình là một người trong các cái người ở trong thành phố đó, nên thành phố nó mới dơ thêm cái này một chút, cái gì một chút. Thì nếu mà không có mình đó, thì cũng không có cảm nhận được cái sự dơ đó, và không có con người đó thì cái thành phố nó không có dơ, cũng không có thành phố được. Và thành ra mình hiểu được như vậy, thì mình thấy rằng cái sự mình muốn hay là muốn mình thích đó, nó có vẻ như là nó nhất thời quá đi, cũng như người ta muốn đi tới đó thì đi tới đó thôi, thì nó chỉ là cái ham muốn nhất thời thôi. Nhưng mà ngược lại, hiểu được cái lợi ích đi tới đó để làm gì, thì mình thấy mình đi tới, mình nhiều khi đi tới một lần nhưng mà chưa có tìm hiểu hết, bây giờ đi tới lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì cũng như vậy, nếu mình nói là cái sự tu tập đó, là tu tập để cho kết quả, chứ không phải là nó thích hay không thích. Nhưng mà nhiều khi mình thích những cái đề mục đó, nhưng mà lại cái căn cơ trình độ của mình nó không có phù hợp, mình phải chọn những cái gì đó mà nó phù hợp với cái đời sống của mình, nó phù hợp với cái căn cơ của mình. Ví dụ mình nặng cái tánh sân á, thì mình chọn được một tâm từ, mình tu tập, nó là cái phương pháp để đối trị lại cái tâm sân. Còn nhiều khi mình nhiều sân hận quá, mà mình tu tập những cái đề mục khác đó, thì nó không có phù hợp. Như mình nhiều tu tập những cái thân bất tịnh, hoặc là quán tưởng những cái tử thi, thì cái tâm sân của mình nó sẽ nổi lên. Nhiều khi mình có nghe cái bài pháp đó, mình nói về cái người tu tập quán tử thi để xả bỏ tham ái, nhưng mà cái tánh của mình, cái tánh sân nhiều quá, nên mình gặp những cái đề mục đó mình thấy mình khó chịu, thì cái khó chịu đó là cái trạng thái của tâm sân. Thì xin trả lời cho cái câu thảo luận số 1 như vậy. Bây giờ thì nếu từng đợi đẳng trở lại thì con thỉnh từng đợi đẳng được không? Thì thỉnh đi sư tiếp tục đặt câu hỏi.
Con thỉnh thiên là Đức Phật Đăng. Mà hôm nay trình tòa dạp đặng mình cũng về, cho nên con xin được thay thầy trình tòa dạp đặng về phụ trách phân biên một thảo luận. Nhà câu hỏi số 2 thì con xin được trình tình đại Đức Phật Tân ạ. Mình thấy trong cái bài học hôm nay đó thì con giả mê kia thay vì là phải làm thì con từ việc thị giả của mình thì lại bỏ mặc Đức Phật ở một mình và đi vào trong rừng để hành thiền, và rồi thì hành thiền không có đạt kết quả. Và mình thấy ở ngoài bên ngoài cũng vậy. Cũng có những người đó thì thay vì làm cái phần sự của mình, chẳng hạn như có những người cư sĩ ở nhà cũng vậy, như khi việc nhà của mình không có làm, nhưng mà mình đi lên chùa mình làm việc. Thì câu hỏi đặt ra đó, nếu như mà phải chăng có những bộ phận mà mình bỏ mặc thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển nội tâm sau này hay không? Dạ con chỉnh thỉnh đại Đức Phật Tân.
Alo, có người nghe được không ạ? Alo, có người nghe được không ạ? Dạ, dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tam Bảo Giác, Nam Mô Phật Thầy Giác, Nam Mô Phật Thầy Giác, Nam Mô Phật Thầy Giác. Nhận lễ thượng tọa Giác Đẳng đại chúng Pháp Căn, đại chúng Phật tính, tôn thức thánh, tôn thức giáo của người nhận và tôn giáo của Phật tử. Chào mừng nhiều pháp. Hôm nay đó thì nói đến cái câu hỏi, cái câu hỏi thảo luận thứ hai thì đặt ra ở đây một dạ. Dạ, chúng tôi nói nhỏ nhưng mà quý vị nghe được không ạ? Alo. Dạ, nghe được. Cái câu thảo luận thứ hai ở đây hỏi là những phần sự, và những cái phần sự nào mà mình bỏ mặt ra thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tu tập cho đời sống tu tập tâm linh của mình đó. Thì chúng tôi cũng như là thật sự ra thì đời sống tu tập của mình của những người tu tập, người xuất gia hay người tại gia thì mình có những phần sự, cái phần sự đó nhiều như là những cái trách nhiệm mà mình phải thường xuyên làm, thường xuyên phải làm. Bởi vì sao? Ở đây cái gì là chúng tôi nghĩ rất khó, một người có thắc mắc tùy vào cái quan cảnh và cái điều kiện là cái hướng tâm của mình ấy, mà mình có thể đặt cho mình một cái phần sự. Theo chúng tôi thì nghĩ về cái sự tu tập thì trước tiên là mình phải nghĩ liên quan về cái bản chất của cuộc đời. Một người mà có cái sự liên quan về cuộc đời, ví dụ như mình liên quan về cái bản chất của cuộc đời là vô thường, khi mà mình nghĩ rằng là cái màu cái hình vật ở trong đời sống người hay là hoàn cảnh hay là sự việc gì xảy ra đều là có cái sự vô thường ở trong nó. Bởi vì cái sự biến đổi đó nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi là cái tính chất của vô thường của cuộc đời. Rồi mình suy quán về cái cuộc đời của cuộc đời nó là bản chất hay là khổ, dù là cái người đó như thế nào. Chúng ta là đang trong cái thời kỳ mà hưng thịnh nhất định, đang trong cái thời kỳ mà hưng thịnh nhất định, thì chúng ta khi nghĩ cảm đến cái cuộc đời đó là vô cùng thay đổi như vậy, và sự khổ phải có với mình ở trong tương lai, và hiện tại mình cũng có thể là đang bị ở trong cái khổ của sự khổ. Cái khổ là khi mà mình đã có thân rồi thì mình phải có mọi cái việc nó xảy ra ở đời sống này, khi đã có thân thì nó có cái sự khổ. Và khi mà cái vật này là mình có cái trách nhiệm mà mình suy tâm về cuộc đời như vậy, thì cái tâm của mình nó thật có cái sự bớt đi đè nén của đời sống hay là tham luyến ở trong đời sống, và mình có cái suy tâm như vậy đấy, giúp cho cái nội tâm của mình nó có cái sự hướng tâm đến cái sự tu tập hơn. Còn nếu như mà mình không có kinh nghiệm liên quan về cái cuộc đời và bản chất của cuộc đời là vô thường là khổ đó, thì thật sự ra là mình có nhiều cái điểm để mình ưa thích, và điểm mà ưa thích cái này, ưa thích những cái khác, ưa thích rất nhiều. Thì theo chúng tôi nghĩ là cái trước tiên là mình phải thu hoạch cho mình có một cái tâm suy cảm về cuộc đời này là vốn bản chất của cuộc đời là khổ là vô thường, để khi mà mình hiểu như vậy. Khi mà mình hiểu được bản chất của cuộc đời này, giống như Đức Phật ngài nói ở trong Kinh Vô Lượng, ngài nói rằng ai mà biết nhàm chán với cái đời sống này đó, biết đó, với những cái lỗi nhỏ nhặt của mình, hoặc là những cái điều tự lỗi nhỏ, những cái lỗi xấu của mình, thì cái người đó sẽ bớt đi, hoặc là người đó sẽ làm giảm đi những phiền não của mình, hoặc là giảm đi những tạo ra bởi cái tâm bất thiện tạo ra của các bất thiện của mình. Thì như vậy thì trước tiên phần thứ nhất là hiện nay chúng tôi nghĩ là mình là to, vì nó có ai là mình bởi vì mình nói chuyện như vậy là làm cái nền tảng cho mình có sự hướng tâm nhàn nhã cái thế gian để mình có hướng tâm để thực hành cái thiền tập. Cái thứ hai là chúng tôi nghĩ rằng là ở trong cái phần thiện mà mình làm thế nào là trong hiện đời, ví dụ như bây giờ mình giữ gìn những cái phẩm hạnh của một cái đời tu học của mình, ví dụ giới mà mình đã có quyền đó là có thể phát nguyện gìn giữ giới của vị quốc gia hay là giới của một người tu sĩ, vì vậy là mình nghĩ rằng cái điều nào mà mình đã phát nguyện nghĩ rằng thế giới đó nó sẽ có một cái điều kiện tốt giúp cho sự mà ngăn chặn những việc xấu từ ở trên đời đó, việc làm hay cái suy nghĩ của mình, thì mình phải giữ gìn những cái điều đó cho tốt, bởi vì mình giữ gìn những điều đó là để ngăn chặn những cái việc xấu. Một mặt khác nữa là làm cho cái tâm của mình nó có một cái sự hướng đến cái sự yên tĩnh hơn. Dạ, thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn ngoài cái việc đó ra thì chúng ta còn có nhiều cái phần tự khác, hiện tự khác, thể hiện tự khác. Ví dụ như ở trong những cái hiện tự mà ví dụ như khuôn kính hay cố kính phục vụ những cái việc đó là mà chúng ta thường nghe thường đó, thì dường như là trong mỗi cái hoàn cảnh, trong những cái điều kiện thuận lợi nhất mà chúng ta có được những cái điều kiện thuận lợi thì chúng ta nên làm những cái hiện tự đó. Bởi vì cái hiện tự đó là ví dụ như mình gặp gì bố trí thì mình cũng bố trí, mà gặp những cái đối tượng cần phải tôn kính, cần phải tỉnh lệ như tam bà chẳng hạn là cũng tỉnh lệ, hoặc là mình có những cái hiện tự để mà mình giúp cho cái gọi là cái trong nội tâm của mình luôn luôn có một cái hiện pháp như vậy. Và thứ hai là cái thứ ba nữa thì chúng tôi nghĩ rằng trong mọi cái hoàn cảnh mình luôn luôn tập cái tâm của mình có những cái sự chánh niệm ở trong đời sống, bởi vì dù muốn dùng không đi nữa thì cái tâm của mình phải cho nó được yên tĩnh. Dạ, và mình tập như vậy, muốn được có như vậy thì mình phải đòi hỏi cái tâm của mình có một cái sự quân tập thường thường khi như vậy ngày về từng giờ về trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có khi gì nữa là mình vô thường thì lại vô ở trong những pháp để mình hành thiền, thì ở nơi cái đó là những cái điều kiện quả là nó tốt để cho mình tâm mình dễ hơn. Nhưng mà nếu như mình không tu thì cũng không được, không tự tu tập thì cũng không được. Rồi giờ bây giờ mình bỏ ra chỗ đó, mình không học đến chỗ đó. Nhưng mà nếu như mà tâm mình có cái lúc nào cũng khó tập cho mình có một cái định tâm tốt thì ở nơi đâu mình cũng không thể tu tập được. Dạ. Và vì vậy cho nên mình phải duy trì cái chánh niệm. Bởi vì khi mà mình có những cái phần tử mà mình bỏ qua giới mình không định giữ như Đức Phật hay nói rằng cái điều học mà mình không họ tìm định giữ nó tốt đó, thì mình không có cái cơ hội để cái tâm của mình nó có thể định tĩnh, bởi do cái hỗn hợp của mình hay qua do cái sự trao đổi hướng dẫn của mình bởi vì chính nợ việc làm hay lợi nhuận của mình. Do vậy thì mình phải có một cái tâm nguyện, và một cái tâm nguyện thứ nhất là mình quy niệm chuyên quán của cuộc đời, bản chất của cuộc đời thế gian là vô thường khổ. Như vậy là cái tâm của mình nó sẽ bớt đi những cái sự tham luyến ở trong đời sống, nhàm chán gì trong đời sống theo cái ý nghĩa của mình. Rồi cái thứ hai là mình giữ gìn phẩm hạnh, giới hạnh để ngăn trừ cái ác nghiệp từ ở mình, việc làm của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình. Rồi thứ ba là mình tập cái tâm của mình cho có một cái chánh niệm. Bởi vì nếu như mình không có những điều đó thì thật sự ra cái đời sống của mình có tu bao năm nữa thì cái thời gian nó không thể nói được cái kết quả. Dạ, cái thời gian dài ngắn là không thể nói được cái kết quả tu tập của mình, mà là do cái tâm của mình tu tập và do mình có cái sự tin tưởng của cuộc đời hay không, do mình có sự giữ gìn thân khẩu ý sẽ được tốt đẹp hay không, để ngăn trừ ngăn chặn những cái ác nghiệp hay không, do mình có quân tập cho mình có được cái đời sống chánh niệm ở trong hàng ngày, trong tâm của mình thường xuyên hàng ngày, ở trong tâm của mình hàng ngày hay không, thì khi mà mình có những điều đó thì cái kết quả của sự đó thì hai chúng tôi nghĩ rằng nó rất là cơ bản, rất là nền tảng để cho mình có cái tiến triển ở trong cái học tập. Mà khi mà mình không có những điều đó thì thật sự là cái thời gian không thể nói rằng mình sẽ thành đạt hay là mình có được thành tựu thế nào chút cái thành đạt ở trong sự tu tập của mình. Thì thật sự ra mà nói thì theo chúng tôi nghĩ là phòng trừ thì có nhiều, nhưng mà theo chúng tôi thì nghĩ rằng thứ nhất là mình quy quán về cuộc đời, bản chất của cuộc đời thế gian luôn được khổ, và khi mà mình có được cái suy nghĩ đó thì giúp cho tâm của mình có cái sự nhàn chán, mà mình không bớt đi cái sự tham luyến ở trong đời sống, bất cứ một cái điều gì nó xảy ra. Thứ hai nữa, hoặc là mình không có sự câu chấp. Cái thứ hai nữa chúng tôi nghĩ rằng mình nên gìn giữ những cái phẩm hay là những cái giới luật, những cái điều học mà mình nghĩ rằng mình tin rằng mình biết rằng cái điều học đó nó ngăn cản cái ác nghiệp, cái thân khẩu ý của mình nó bất thiện á. Vì vậy cho nên mình phải cố gắng ngăn cản cái điều đó. Thứ ba là mình giữ cái tâm của mình học chánh niệm để mình luôn luôn tập cái tâm, luôn luôn có cái sự chánh niệm ở trong đó để không bị loạn động. Đó là cái nền tảng mà chúng tôi nghĩ là Phật tử hết cần thiết mà nó có lợi ích cho đời hiện tại này, cũng như là cái đời mà có thể là ảnh hưởng đến tương lai của mình không như vậy đó. Thì cái sự tứ kỷ tu tập của mình nó không khó bao giờ có sự phát triển hay là mình chẳng phát triển về cái tứ kỷ tu tập. Thì chúng tôi xin chia sẻ ý nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà mình vừa đặt ra. Bây giờ thì xin mời quý vị trở lại.
Dạ, con kính tri ân lời Đức Phật Tăng và các thảo luận vừa rồi. Thì theo câu thảo luận số 3, con xin được chứng thực lời Đức Phật chín. Ở trong bài này đó, thì trong năm cái pháp mà Đức Phật chín an trụ thì pháp đầu tiên là làm bàn với thiền, thân cần với thiền. Với thiền thì câu hỏi đặt ra đó là làm bàn với thiền á thì khác với cái thân cần thiền hữu như thế nào? Bởi vì thường thường á, mình cái từ mà thánh cần thiền hữu mình thấy quen hơn. Ai cũng khuyên rằng là mình nên thánh cần và thiền hữu gần với bạn lần. Nhưng mà trong cái bài kinh này thì Đức Phật Ngài lại khuyên là làm bàn với thiền. Cho nên là thầy Đại Đức Phật chỉ nhắc là làm rõ hơn cái ý nghĩa khác biệt giữa làm bàn với thiền và thánh cần thiền hữu. Dạ con kính thưa Đại Đức Phật chỉ.
Lễ Pháp Tính bận rồi, thành ra cũng đang xin trả lời thế cho Lễ Pháp Tính. Rồi khi nói đến cái không từ bỏ những trách nhiệm ở trong thiện pháp, hay là mình nói là với thiện thì thân hữu với thiện, thì giao thiệp với thiện được chờ đợi, hay là nói đến cái vị thì sao mà làm bạn với thiện đó, là muốn nói đến mình sống với cái thiện pháp ở trong tâm là cái điểm cao nhất. Bởi thường thường quý vị thấy rằng chỉ khi mình sống với cái thiện trong tâm đó, là thiện bằng cái tâm thiện đó, thì mình mới có tâm thiền, tâm đạo hay tâm quả, hay là nói đến niết bàn. Bởi vì cái làm bạn với thiện hữu đó là một điều kiện để giúp cho mình, nhưng mà không có nghĩa là mình sống với những bậc trí thức thì mình sẽ được giác ngộ, không phải vậy. Bậc trí thức thì giảng dạy và trình bày con đường tu tập, nhưng mà mình có nỗ lực hay không, chúng ta thấy như là ngày Cao Tổ Bá, ngày có người đệ tử đó, mà chúng ta cũng biết ngày Cao Tổ Bá thì ngày thực hành 13 cái hành Bồ Đà. Nhưng mà cái người đệ tử của ngài đó, ngài khuyên lớn đó, thì ngược lại vị này lại không nghe lời, và thường có cái tâm sân hận với ngài. Và bao nhiêu lần như vậy đó, thì vị này bực tức, và vị này đã đốt cái cốc của ngài, đập lưu hũ, nổi lửa lên đốt cái hương thất của ngài và bỏ đi luôn. Nên chúng ta thấy rằng sống với những bậc thiện đó, là nói đến sống với những cái bậc thiện hữu đó, thì là mình sống chung với những cái vị tôn đức mà có cái pháp lành. Còn mình làm bạn với thiện đó là muốn nói đến mình có cái thiện tâm ở trong lòng mình. Bởi vì mình nhiều khi mình thấy rằng không có ai làm cho mình xấu, không có ai làm cho mình tốt, mà chỉ có mình lấy cái pháp lành đó, làm cái tiêu chuẩn để đo lường. Thì lúc bây giờ mình sống với cái thiện tâm, ví dụ mình thường bố thí, thường trì giới, và thường thính pháp, thiết pháp, hoặc là cải chánh tri kiến, cung kính phục vụ hữu phước tùy hỷ phước, thì mình bố thí giữ giới, hay là mình nghe pháp hay thính pháp, hay là cung kính phục vụ hữu phước tùy hỷ phước đó, đó là những cái điều mà trong tâm mình sanh khởi ra. Và khi mình sống với cái thiện pháp trong tâm như vậy đó, thì có bạn lành. Có bạn lành có nghĩa là có cái bạn lành tối thường. Còn khi mình sống với một cái bậc thiện hữu mà trí tuệ như Đức Phật đi, nhưng mà mình không có an trú với cái bạn thiện của mình, thì mình không tiếp nhận được cái thiện hữu trí thức kia. Bởi vì mình sống với cái tâm của mình cung kính, là mình có hạnh phục vụ, là có tâm thiện. Bởi vậy quý vị thấy những cái vị mà sống với thầy mà không biết cung kính, không biết phục vụ, thì những vị đó không có thiện tâm. Còn khi mà mình phục vụ cho vị đó, hay mình cung kính vị đó, thì đó mới thấy rằng vị này có pháp lành, mình nên tiếp giảng đến cái vị này. Nhưng ngược lại mình thấy những cái vị mà sống cái tâm mà cần nghinh và bậc á, gặp mà chư tăng mặt cần nghinh cần nghinh, thì những cái vị đó không có cái tâm cung kính, thì chứ vị trưởng lão cũng biết rằng cái vị này sống với cái sự bất cẩn, cái sự không có tôn kính các vị trưởng lão như vậy, cũng không bao giờ giảng thuyết cho những vị này nghe. Vì những cái vị này mà không khéo mình nói một hồi là mình sẽ có chuyện với những vị này. Nhưng mà ngược lại những vị mà có cái tâm mà thiện đó, có nghĩa là làm bạn với thiện tâm của mình rồi đó, mình thường sống cung kính, hoặc là thường sống phục vụ, hoặc là mình thường lắng tai để nghe pháp nơi các vị trưởng lão, thì chính vì cái điều đó nó làm cho mình nó là mình có cái bạn thiện. Và lúc bây giờ mình có cái bậc thiện hữu trí thức á, là nói đến những cái bậc thiện mà mình sống gần, hoặc mình được nghe pháp của bậc thiện để cải sửa mình, hay làm tu tiến thêm. Như vậy á, thì quý vị thấy á, bậc thiện ở bên ngoài là bậc thiện hữu trí thức, còn làm bạn với thiện á, là muốn nói đến á, là mình có cái pháp thiện ở trong tâm của mình. mình nghĩ là người mà có như lý ý, hoặc là người đó biết cái cách tu tập, ví dụ mình không có ai hết, không có bậc trưởng lão, mình không có cung kính, không có phục vụ, thì mình có chánh niệm tỉnh giác, xác định bốn quan nghi như đi đứng nằm ngồi, hoặc là tiểu quan nghi như là co tay duỗi tay, hoặc là nói cười, mình cũng chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc bây giờ gọi là mình làm bạn với cái thiện pháp, mà thiện pháp trong tâm của mình. Mình đó là những cái điều mà sẽ được tốt đẹp cho mình, cho mình sẽ đoạn tận được đau khổ, như là trong cái đoạn mà Đức Phật nói với Mê Thí Giá. Xin trả lời thế cho Đức Pháp Tính, vì Đức Pháp Tính cũng bận việc nên trả lời như vậy. Bây giờ thì tỉnh như sư trả lời.
Tỉnh thiên đại Đức Phật đăng. Dạ thì theo thì câu hỏi số 4 đó, con kính thỉnh đại Đức Phật tâm trở lại. Vì theo con thấy thì hiện giờ thì con có hai vị tôn công thôi, đại Đức Phật chuyển thì có nhất nhưng mà không còn mặt được mấy. Dạ câu hỏi số 4 đó. Nói về chủ nghĩa cá nhân phổ biến ngày nay thì có ảnh hưởng thế nào đối với sự tu tập? Bởi vì mình biết rằng đó, trong cái sự tu tập đó, nói tới cái sự tương quan giữa chư tăng người xuất gia với Phật tử tại gia, rồi sự tương quan giữa thầy và trò, nó có một cái sự tương quan rất là mật thiết, tâm lý liên khởi, thì rõ ràng đó, cái sự tương quan tương duyên là rất là quan trọng. Nhưng mà ngày nay đó thì người ta là theo chủ nghĩa cá nhân, thì người ta cứ nghĩ rằng là cứ mỗi người cứ làm theo cái chuyện của mình thôi, thành ra nó có một cái gì gần như là nó có cái mâu thuẫn với nhau. Cho nên câu hỏi đặt ra đó là chủ nghĩa cá nhân mà phổ biến ngày nay thì nó có ảnh hưởng đối với sự tu tập như thế nào? Con kính thỉnh đại Đức Phật tâm.
Dạ nam mô Bổn Thầy Già, nam mô Tam Ma Già, nam mô Thanh Thầy Già, Tam Bảo. Dạ kính đảnh lễ chúng tôi đức đang hiện diện ở đây, chúng ta cùng tá tụng của chư Phật. Dạ cảm ơn những người chúng ta đã biết và người nghe rõ. Dạ xin chúng tôi xin hãy dành chúng tôi trả lời câu đến về đây câu hỏi được đặt ra là chuyện gì? Ngày nay chúng ta biết rằng có những người hiểu biết tiên tiến về cái ý nghĩa của mình, cái cảm xúc của mình, có những người thì nhìn thấy rằng tâm cái này á dù như là thực tại thì Đức Phật này nói rằng là từ tâm hiện thế á, sau khi họ hiện thế nó như từ ở nước thầy năm năm có quyết định thì từ như từ ở nước thầy á không được trang nghiêm, không có được đúng đắn, khi mà mình không có chuyện bệnh gì đó, hoặc là cái người đó có cái gì gì hết trơn. Nhiều người thì có cái gì lại chi phí theo cái sở thích của mình, có vị thì tức là nặng về một cái thích gì đó, sở thích gì đó. Ví dụ như mình thấy nó là nó nặng về cái học, nặng về học hành, thì cái chuyện đó là hết sức tự nhiên. Dạ, tự nhiên. Ví dụ giờ này giờ mình thích về khoa học, bây giờ là đang trong giai đoạn mình được thành nghiệp, mình chia về khoa học thì mình phải tìm hiểu về quan sát mô hình chẳng hạn như vậy. Và là mình chia về khoa học thì mình phải tìm con những gì hiện như nào, hoặc là những cái điểm cách nào nói được thì đặc biệt là như vậy, mình phải tìm hiểu cái điều đó là tự nhiên. Nhưng mà có vị theo các cái suy nghĩ của mình, khi là mình thích người này hoặc là không thích người này, hoặc là thích người kia, thích thầy này hay họ thích người thầy kia, để điều đó mình hết sức là cá nhân. Mà ở đây thì mình cái điều đó nó phụ thuộc vào cái suy nghĩ của mình, cái tiêu chí, cái tốt, cái tự chất của mình, cái ý của mình. Rồi mình cứ nghĩ là như vậy là tốt, như vậy là sai, chỉ là tự mình dòng. Rồi thế là mình cũng không hỏi được cái gì. Nhưng mà mình biết rằng khi mà mình có một cái sự thiên kiến như vậy, thì rõ ràng là trong cái sự tu tập của mình nó rất hạn chế. Ví dụ như bây giờ mình học thì cũng phải học, nhưng hành thì cũng phải hành. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Khi mà mình học, mình cũng phải học. Học ở đây tức là mình tìm hiểu về giáo lý, lời dạy của Đức Phật qua những Phật ngôn, qua những câu Phật ngôn. Thì mình cần phải tìm hiểu để mình suy nghĩ, suy tập về tất cả của Đức Phật. Ở bên cạnh đó thì mình hành những cái lúc nào, mình thì cũng không phải là những gì thiết kế, không phải là những gì thiết kế Phật hành. Nhưng mà những cái lúc nào mình đánh đổ, mình cũng phải tập cho mình có một cái đời sống thực là tập cho mình học dần cho mình có một cái đề chánh niệm, tức là mình niệm về hơi thở, hoặc là mình niệm về những cái đề âm đức Phật chẳng hạn như vậy. Thì mình có như vậy thì có nghĩa là trong cái việc mà mình mặc dù là mình học nhưng mà mình vẫn có cái sự thực hành ở trong đó. Thì như vậy thì mình thấy rằng cái đời sống của mình nó có cái quân bình. Nó có cái quân bình, cái tu tập mình có cái quân bình, tức là mình học mình cũng học, mình hành thì mình cũng phải có cái hành, chứ không có cái nào mà mình cũng không cho cái nào là cái nào cũng là cần thiết cho sự tu tập của mình. Đứng vào trường hợp này thì mình thấy nó cần thiết, ví dụ như mình hiểu pháp về Phật pháp để truyền đạt, để truyền giảng dạy cho những lời dạy của Đức Phật, thì mình cần phải hiểu được pháp học. Rồi mình cần phải thực hành để tạo cái niềm vui trong nội tâm của mình, hoặc là sự an lạc ở trong nội tâm của mình. Cái điều đó hết sức cần thiết. Nhưng mà nếu như mà mình có một cái đời đó, mà mình như vậy, cái gọi là như là trong cái từ này được gọi là cái chủ nghĩa cá nhân, tức là mình có một cái sở thích nào thì mình nhiều cái sở thích đó nó không chính đáng. Dạ, nó không chính đáng, nó không đúng đắn, hay hoặc là mình chưa đến người phải thích như vậy, hay phải làm như vậy, mình phải làm như vậy thì nó nhồi thêm những khả năng của mình, nó không thể, cái khả năng mình không cho phép cái gì đó mà mình phải làm cái gì đó, thì gọi là cá nhân, mình chủ nghĩa cá nhân, mà mình hoặc là mình chỉ để chính mình qua, chỉ để chính mình qua, rồi mình cứ tự cho mình là bao nhiêu đó là đủ rồi, dạ. Trong cái sở học cũng là nghĩ bao nhiêu cũng là được, và ngoài sở hành cũng cho bao nhiêu đó là đủ. Rồi thế là mình cũng bị trong cái sự hạn chế, không có thân tỏi, hay là không có sự gần gũi, hay là không có sự gần gũi thân tỏi những cái vật mà có dày dặn sự kinh nghiệm, hay là những vật mà gọi là những vật mà kiến thức ở trong đời sống, thì mình không có gần gũi như là mình không có thể học hỏi, hay là mình không có gần gũi, hay là mình học hỏi những cái kinh nghiệm thì mình không có được những gì đó. Và do vậy thì mình có cái hạn chế và có cái sự thì hạn chế đó là sự tu tập của mình. Và như vậy thì khi nào mình có kinh nghiệm mà mình chưa làm để cái cá nhân của mình quá, mà trong cái cá nhân đó thật sự ra thì như chúng tôi đã nói, nếu như mà mình có cái tự chủ tự lập để mình hướng dẫn thì cái pháp mà mình được hành nó có lợi thì mình nên, còn cái này mà mình chú ý vào cái cá gọi là cái cá tính, cá tính mà gọi là cái cá tính xấu của mình hay là cái pháp bất thiện của mình mà mình khi vậy cái điều đó quá thì rõ ràng là nó làm cho sự hạn chế sự tu tập của mình khi mà mình không có sự đồng bộ hay là sự thân cận hay là sự trao đổi tu tập đóng với những cái bất thiện gì đó. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy, cho nên là mình đặt về cá nhân, mà trong cái cá nhân nhiều quá, mà trong cái cá nhân đó đặt về cái tự nhà như là cái tự mãn về sự tu tập của mình, khi hoạt động tự mình nghĩ là cái việc này nó đúng, nhưng mà sự thật nó không đúng, vì gọi là lạc trong cái tư tưởng hay là cái tư kiến của mình thì rõ ràng là cái sự chừng bước của mình lại và làm cho mình không thể phát triển được trong cái tu tập của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là nếu như mà mình đặt đến cái sự mà hướng đến cái sự giải thoát đó, trong đó mình nương tựa vào pháp, nương tựa vào pháp, mình đi trước vào được để mà mình thực hành thì cái đó điều đó rất là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng điều đó là mình tự mãn chỉ cho cái sự tu tập của mình, hoặc là mình tự khi dạy một điều gì đó mà tự cho điều đó là đúng, mà thực hành thì đó không đúng gì được, hay đúng được không, đúng gì kinh hay không đúng gì lời dạy của Đức Phật, mà mình tự cho là đúng thì đó là hạn chế để do mình đặt cái cá nhân tôn thờ cái chủ nghĩa cá nhân đó, và vậy thì mình phải chỉ hạn chế để cho sự phát triển tu tập của mình. Chúng tôi xin chia sẻ những gì chúng tôi qua cái câu hỏi mà chị đặt ra. Dạ, mình được thực hiện. Bây giờ thì xin mời chị trở lại.
Dạ, con nghe chuyện riêng này Đức Phật tăng vừa trao tạo lần vừa thôi. À, con một cái chi giơ đó thì con thấy có hồi nãy có một câu hỏi, cho nên con xin được kính thỉnh đại đức Phật đăng là có nghĩa là có một vị hỏi đó là phiền não không có hình tướng, là vì làm sao mà mình diệt phiền não được? Thì con nghĩ cái câu này thì cũng hay mà, vì thường thường thì người ta hay bị hướng vào cái ngôn ngữ cái chuyện đó, cho nên nghe mà việc phiền não người ta cảm thấy phiền não hình tướng hay làm sao mà việc, nhưng mà thật ra thì tu tập thì lại là rất là cần cái chuyện việc phiền não, và con xin được kính thỉnh đại đức Phật đăng ạ.
Phiền não thì không có hình tướng, nhưng mà thường thì chúng ta thấy biểu lộ qua thân, qua khẩu, còn qua ý nữa. Ví dụ chúng ta thấy, cũng như Đức Phật này chế định học giới, thì cái vị tỳ khưu đó suy nghĩ, sao sa môn Cồ Đàm lại tin, lại ni ti dữ vậy, tằng mằng tỉ mỉ như vậy, những cái học giới này nó đâu có quan trọng gì. Như vậy thì quý vị thấy khi mà vị đó khởi lên cái tà kiến như vậy đó, thì với tâm Đức Thế Tôn người biết được cái vị này, nhưng mà ngài không có nói đến, và ngài đi du hành ở chỗ khác, thì vị này tự suy nghĩ rằng hồi nãy Đức Thế Tôn chế định học giới vì cái lợi ích rồi cho tăng chúng, vì lợi ích cho mình, và mình lại có một cái suy nghĩ quấy như vậy, nên vị này đi theo và cuối cùng người sám hối. Và Đức Phật thì Đức Phật ngài nói rằng cái phiền não, những cái học giới chế định để ngăn chặn những cái lậu hoặc phiền não. Bởi bình thường quý vị thấy những ngăn chặn những lậu hoặc phiền não là gì? Ví dụ như Đức Phật này nói rằng không cho mình ăn cắp, cấm không được ăn cắp, do bị khác vi phạm ăn cắp Đức Phật cấm. Thì như vậy nếu mình ăn cắp thì là do cái phiền não thúc đẩy mình. Phiền não là gì? Là cái tâm tham. hoặc là mình không được xuất hiện giết hại chúng sanh. Thì khi mà chế định học giới đó, thì để ngăn chặn những cái phiền não là hoặc chưa sanh, nhờ ngăn chặn chế định học giới này, cái phiền não này không sanh. Bởi vì những điều này ấy, là Đức Thế Tôn người nói về những ác bất thiện, là cái sự sân hận quỷ diệt đối tượng. Mà mình nghe như vậy thì bây giờ mình thọ giới không sắp sanh, vì mình thọ giới mình ngăn chặn cái lậu hoặc đó là mình không dám sắp sanh. Mình hiểu chúng sanh có đức tánh, biết chúng sanh có đức tánh cố ý, do sự cố ý chúng sanh cho trước mặt mình. Mình biết đó là do cái tham sân, do cái phiền não lậu hoặc, là cái do cái phân độc cái. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến cái phiền não nó không có hình tướng, nhưng nó biểu hiện và trong tư tưởng của chúng ta. Nên bây giờ quý vị thấy một người tu tập đó là chánh niệm tỉnh giác, để mình thấy có nhiều khi mình ngồi đây nè, mình ngồi mình nghe kinh, bây giờ mình thấy ồ giờ đá banh, bữa nay là quân cúc, thì lúc bây giờ cái tâm thúc giục mình á, ồ mình đi nghe đá banh, thì mình tự mình cũng biết được cái đó là phiền não. Chính cái sự phóng dật, mình đang nghe kinh, đang nghe pháp, mình không có tập trung, mình bị phiền não phóng dật á, nó thúc đẩy mình, nên cái tâm của mình đã suy nghĩ ồ bây giờ đi coi sư quân cúc. Thì chúng ta thấy đó là cái loại phiền não nó không có hình tướng, nhưng mà nó biểu hiện qua qua thân khẩu ý của chúng ta. Nếu mà mình hết phiền não rồi đó thì mình không có khổ lụy như vậy, mình không bị thúc đẩy cho thân của mình mình chạy lui chạy tới. Cũng như thường thường sư bác tính ơn nói cái câu mà cũng như vui, mà chúng tôi cũng thích thấy cái câu đó hay nên chúng tôi thích. Quý vị biết cái người của mình là 70-80 kg vậy đó, nhưng mà mình cũng nói mình đại hùng đại lực đủ thứ hết, nhưng mà cái phiền não nó kéo mình chạy tới chạy lui. Ví dụ mình đang ngồi ở nhà mình ăn cơm rồi, nhưng mà giờ mình nghe ai đó nói ở đó có món ăn nó ngon lắm, thì nó kéo mình tới đó. Hoặc là bây giờ mình ở nhà như vậy đó, mình nói tụi nó đang nhậu ở kia, thì cái thân của mình to đến 50-50 kg như vậy, nhưng cái phiền não thì nó nhỏ xíu nhưng mà nó đã kéo cái thân của mình đi lết tới đó. Tại vì khi mình lết tới đó, bạn bè nhậu hết rồi, nó về hết rồi, mà mình phải lấy cái thân mình về trở lại. Và đó nhiều khi quý vị thấy cái phiền não thì nó không có hình tướng, nhưng mà nó khởi lên. Bởi vì cái tham phiền não là cái tâm tham nó sinh khởi. Và khi mình hết tham là không còn tham nữa, thì mình biết là mình hết phiền não. Mà chỉ có khi nào mình tu tập là do chánh kiến, chánh tư duy. Bởi vì chánh kiến là mình thấy đúng, chánh tư duy là mình ly dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Bởi vậy cái tư duy dục đó là mình đam mê trong dục, bản chất chiến tranh là tùy phiền não đam mê trong dục. Bây giờ mình ngăn chặn cái dục tư duy là cái tư tưởng mình không có suy nghĩ đến những cái dục dục lạc nữa, đó là mình ly dục tư duy. Vô hận tư duy là mình không có hiềm hận ai nữa. Và bất hại tư duy là không có làm khổ một chúng sanh nào, dù là thân khẩu ý của mình. Mình tu tập lâu ngày nhiều tháng, mình giữ cái thiện hoài như vậy đó, thì cái thiện nó sẽ làm cho cái tâm chuẩn bị tịnh hành luận trứ chuyển động, cái tâm đạo quả sanh lên phát trừ bất thiện hoàn toàn. Còn bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác á, để mình ngăn chặn cái phiền não thôi. Nhưng mình tu tập thuần thục á, thì nó thiêu đốt phiền não. Trong kinh có ưa nói câu là mình tu tập á, nếu mình tu tập liên tục cũng như là người đốt cái chảo nóng vậy đó. Thỉnh thoảng á, một giọt nước nó rớt xuống thì nó tan biến liền. Cũng như mình tu tập chánh niệm tỉnh giác hoài đó, cái phiền não tham nó khởi lên cái bị diệt mất liền. Nó bị diệt cũng y như là cái giọt nước mà rớt xuống cái chảo nó bị tan biến liền. Nên mình muốn biết phiền não không? Muốn biết phiền não rất là dễ. Bây giờ mình thích ăn cái gì mình đi chỗ đó, dù là nửa đêm nửa hôm, dù là rất là xa, nhưng mà mình cũng lết tới đó. Đó là do tham phiền não thúc đẩy mình. Do thân phiền não đó, thân người mình dễ dù học rộng hiểu nhiều, nhưng người ta nói cái gì thích cái mình tâm bành lục tặc, mình nổi lên những lời nói mà không có văn hóa mình cũng phun ra được, mình cũng nói ra được. Đó là do phiền não thân. Nên phiền não nó không có hình tướng, nhưng mình biết được nó liền. Biết được nó liền là khi mà mình nói bằng những tâm tham, mình nói bằng nói ra mình do mình nóng nảy mình nói bằng những cái lời nói mạ lị người ta, nói những cái lời nói mà châm biếm người ta, nói những cái lời nói mà mạt sát người ta, thì lúc bây giờ là tâm sân. Còn tham là mình nói gì đó mà mình được lợi cho mình, thì đó là cái tâm tham. Như vậy cái phiền não nó không có hình tướng, nhưng mà nó mình sẽ biết được nó. Chính cái tâm của mình đó, trên đường thường quý vị thấy Đức Phật nói tâm chúng ta nó có phiền não tiềm ẩn trong tâm chúng ta. Và tâm nó có nhiều loại tâm, như mình biết tu tập đó, là mình ngăn chặn tham sân si. Nếu mà mắt mình thấy cái gì đó mình thích đó, mình không có chánh niệm đó, thì tham nó có mặt. thấy mà không thích đó là sân có mặt. Cũng như vậy, tai mũi lưỡi thân tâm nó cũng giống vậy. Mà hãy mình thấy gì mình thích đó, thì cái đó là khởi lên phiền não. Mình thấy cái gì mà mình tức giận, mình không có muốn quỷ hoại cái đó thì đó là tâm sân. Mà nếu mà thấy mà không biết là tâm si. Nên mình phải có ba cái trạng thái. Thấy cái gì mình cũng biết hết thì đó là biết bằng gì. Biết đây là cảnh sắc, đây là thành kính nhãn, đây là nhãn thức nương vào đây, và đây là do mắt nhìn thấy mà ưa thích nó sanh khởi, thiếu chánh niệm tỉnh giác. Và nếu mà mình thấy, mình niệm thấy thuần là thấy thôi, mình cũng không có để tham sanh khởi, không có để sân sanh khởi, nhìn tự nhiên cũng như là một người mà nhìn tấm tranh, bức tranh đẹp vậy, thì biết bức tranh đẹp thôi chứ không cần phải đem bức tranh nó về nhà mình chiếm hữu vậy của mình. Hoặc là thấy tấm tranh nó không bằng cái tấm tranh của mình, cũng không có nghĩ như vậy, mà nó đẹp chỉ là đẹp thôi. Thôi thì xin trả lời như vậy. Bây giờ thì như là chúng ta còn không biết có nghĩa là có đố vui và có bản tin không thì không biết, nhưng mà chúng tôi nghĩ chắc nên nói ngang chừng đây là cũng vừa đủ rồi. Bây giờ thì tỉnh đi suy trở lại.
Con kính thưa đại đức Phật, đang như vậy là mình đã có 5 câu thảo luận của ngày hôm nay rồi. Tiếp theo sẽ có một câu đố vui. Hy vọng là câu đố vui hôm nay mọi người đều được ăn kẹo cả. Bây giờ cô chỉ có phô diễn cho câu đố vui. Câu đố vui đó là đặt nghị lực đúng chỗ trong Phật pháp gọi là A là chánh kiến, B là chánh niệm, C là chánh tư duy, và D là chánh tinh tấn. Dạ bây giờ thì phải câu đố đã quá rõ ràng rồi, chỉ hỏi về từ vựng thôi. Thành ra chỉ vì chọn một cái từ thích hợp để mà giải thích cái câu trên. Xin để 1, 2, 3 chỉ vì trả lời. Không biết có chủ nhân không? Có Dương Tiêu, mời Dương Tiêu và kiểm tra đáp án.
Mời quý anh chị em Phật tử trả lời câu hỏi. Đặt nghị lực đúng chỗ trong Phật pháp gọi là chánh kiến, chánh A chánh kiến, B chánh niệm, C chánh tư duy, D chánh tinh tấn. Diệu Nghiêm trả lời là B. Chị Anika trả lời là B. Không biết còn ai trả lời không nhỉ? Câu này rất dễ mà cũng rất khó. Mà Đức Hạnh trả lời là B. Nghe chánh pháp cho là B. Chị Đích Thu cho là B. Trang Tiến cho là B. Hoa Nguyệt 8 cho là B. Hồng Tâm 5 cho là B. Hoa Vô cho là D. Lạc Thành trả lời là D. Dòng Đời Xuôi Ngược trả lời là B. Tác Điều Hành trả lời là B. Và nếu không còn ai, Dương Tiêu xin xin trả lời là nghe chánh pháp trả lời D. Chắc không phải chánh tinh tấn rồi. Nhưng tiêu xin trả lời là B. Theo đa số của quý anh chị. Con kính cung thỉnh thượng đại đức Pháp Đăng lên cho câu trả lời.
Có vui đặt nghị lực đúng chỗ trong Phật pháp gọi là chánh kiến, B chánh niệm, C chánh tư duy, D chánh tinh tấn. Chánh tư duy đặt nghị lực đúng chỗ trong Phật pháp. Nghị lực là chúng ta biết cái nói đến cái nghị lực á là đặt nghị lực đúng chỗ trong Phật pháp. Nghị lực cái câu này á, thì chánh kiến thì chúng ta thấy nó là cái trí tuệ, đặt cái sự hiểu biết. Còn chánh niệm á, là ghi nhận cái đúng chỗ. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng chỗ. Còn chánh tinh tấn thì chúng ta nghĩ rằng đặt nghị lực đúng chỗ, đó là chánh tinh tấn. vị nào mà chọn đúng cái chánh tinh tấn á, là đáp án D đó, thì đó là cái câu đáp án của chúng tôi. Không biết thì ni sư có đáp án nào khác, nếu có thì thỉnh ni sư lên ạ.
Tha thứ con kính tri ân sư, và con nghĩ là hôm nay sư phải cảm ơn cô Dường Nghiêm. Tại vì cô Dường Nghiêm cô đi đâu cô đi chật cho thanh ra lệnh, đi sao đi chật hết trơn. Và con ngồi dậy không rất là yên tâm, con bảo là hôm nay không có hao kẹo. Bởi vì rõ ràng là đạt nghị lực đúng chỗ là mình phải nghị lực, tức là mình phải nỗ lực, mình cố gắng, mình làm việc gì đó. Thì nó phải đúng là chẳng tính chẳng, chứ làm sao mà chẳng mềm được. Ngồi dậy con rất là hôn hỉ, vì con thấy con Dường Nghiêm đi chật có nhiều người thật khác quá trời luôn. Dạ thôi thì hôm nay ai trả lời câu D, con cũng đồng ý về sư là chọn câu D. Và bây giờ đó thì xin chuyển qua phần bản tin Phật giáo. Hôm nay có hai bản tin. Bản tin thứ nhất đó là bản tin thứ nhất cho con trả lời. Dạ vì thì cô để trong này mà nhiều thứ quá là nó nhìn cái tin thì bản tin trả tin hơi lâu. Dạ đây rồi, là bản tin thứ nhất đó, do cô Như Quang dịch với chủ đề là khóa thiền tại Thiên Văn Lake, dạy phương pháp phản tỉnh và chuyển hóa bản thân. Bản tin này sẽ do cô Dường Nghiêm trình bày. Xin mời cô Dường Nghiêm.
Dạ, sa thứ lần thay chúng con thành kính tri ân Di Sư Liệu Pháp và Đại Đức Pháp Tăng cũng như Đại Đức Pháp Tân cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý ngài và kính chào toàn thể quý vị. Và đây con xin được đọc bản tin của cô Như Quang dịch Việt. Tham dự cuộc hành trình thánh im lặng, khóa thiền tại Sivanlek, dạy phương pháp phản tỉnh và chuyển hóa bản thân. Sivanlek là thị trấn nhỏ tọa lạc 25 km về hướng tây của thị trấn Fredia, Alberta, Canada. Sivanlek có hồ nước ngọt cùng tên gọi dài 15 km. Đức Phật đã dạy thiền Vipassana miễn phí cho những ai muốn tu tập 2.500 năm trước. Ngày nay tổ chức Alberta Vipassana Foundation dạy giáo pháp này miễn phí cho những ai quyết định muốn thử để tự thực nghiệm cách vận hành của thiền Vipassana và cân nhắc về những lợi ích của nó. Vipassana tiếng Pali có nghĩa là minh sát, nhìn sự vật như chúng đang là, và nó được ngài S.N. Goenka mô tả là một nghệ thuật sống. Nó là phương pháp tự chuyển hóa qua sự quan sát và tự phản tỉnh. Nét đặc thù của thiền minh sát là nó không thuộc môn phái tôn giáo nào và phải được giảng dạy hoàn toàn miễn phí. Khóa thiền 10 ngày đầu tiên của năm 2010 được tổ chức tại trại Kasuta Sinran Lak từ 26 tháng 4 cho đến 5 tháng 7. Khóa thiền được giảng dạy bởi ngài Goenka qua các băng thu âm và băng hình. Một vị trợ giáo có mặt để giúp đỡ thiền sinh qua sự hướng dẫn và trả lời những câu hỏi về việc tu tập. Trại là một nơi thanh tịnh trong khung cảnh thiên nhiên, cạnh bờ hồ Sinran Lak. Thiền sinh nam và nữ được tách riêng và được khuyến cáo phải tôn trọng các giới ước. Mỗi bốn thiền sinh được ở trong một căn nhà gỗ có sưởi và giường tầng, chỗ ngủ thoải mái. Trong buổi lễ khai mạc chính thức của khóa thiền, chúng tôi phải thọ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không sử dụng các chất sai ma túy, không nói lời phù phiếm trong suốt khóa thiền. Chúng tôi phải giữ sự im lặng của bậc thánh, tuyệt đối tránh trao đổi với người khác ngoài các vị giảng sư, dù bằng lời nói hay cử chỉ như liếc hay ra điệu bộ. Thực phẩm là thực phẩm chay nhưng rất đa dạng với các khẩu vị quốc tế, kể cả thức tráng miệng. Tất cả những bữa ăn đều được dọn theo kiểu tự chọn. Không có bữa ăn tối, nhưng có buổi trà vào lúc 5 giờ chiều. sự cúng dường này do các thiền sinh đã hoàn mãn khóa thiền 10 ngày trước đây tài trợ. Thực ra, những người thiện nguyện từ nhóm này điều hành chương trình lo toan những công việc hàng ngày như lau dọn nhà vệ sinh, rửa chén, lau nhà, nấu nướng và chuẩn bị cho các bữa ăn. Đây là khóa thiền tích cực 10 ngày liên tục, mỗi ngày bắt đầu vào lúc 4:30 sáng và chấm dứt vào lúc 9:00 tối. Lịch thiền hàng ngày rất khắt khe, 3 thời thiền bắt buộc mỗi ngày, mỗi thời 1 tiếng và 2 giờ pháp thoại. Vào buổi tối chúng tôi đến, chúng tôi được dạy về thiền hơi thở vào, hơi thở ra. Đây là phương pháp theo dõi hơi thở vào và ra qua lỗ mũi mà không điều khiển hoặc thay đổi nó. 2 ngày kế tiếp, chúng tôi tiếp tục theo dõi hơi thở trong khi học cách làm cho tâm an tịnh, tinh tế và nhạy bén. Ngày thứ 3, mọi người sẽ theo dõi hơi thở bình thường trong khi chú tâm vào các cảm thọ sanh khởi tại vùng giữa lỗ mũi và môi trên. Ngày thứ 4 là ngày minh sát, chỉ theo dõi các cảm thọ toàn thân từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân, toàn cơ thể. Mục đích là để hiểu biết bản chất vô thường của các cảm thọ trong khi tu tập xả bỏ bằng cách không phản ứng với chúng. Từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 9, chúng tôi không được phép mở mắt, tay hoặc chân trong các thời thiền tập thể. Đây là ngồi với quyết tâm mạnh. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các động thọ xoáy sâu và quét mạnh qua mỗi bộ phận của toàn thân. Vào ngày 10, chúng tôi học về thiền tâm từ để tu tập phẩm hạnh của Bậc Thánh và chia sẻ với tất cả loài hữu tình. Thánh im lặng chấm dứt sau thời thiền tập thể buổi sáng. Thực chất, tất cả những ham muốn và sân hận của chúng ta đến từ thân xúc. Xúc khởi sanh khi xúc trần tiếp xúc với xúc căn. Chúng ta không cảm thấy thèm ăn sô-cô-la, nhưng thiệt xúc đến từ việc ăn nó. Sự giảng dạy ở đây là để nhận biết cảm thọ mà không sai đắm trong đó, giữ trạng thái quân bình và tách biệt khỏi nó. Khi được thuần thục rồi, chúng ta sẽ thoát ra khỏi các thói quen cũ tạo sự dính mắc và bi lụy cho chúng ta. Đó là sự thực tập buông bỏ. 30 thiền sinh tuổi từ 20 cho đến ngoại lục tuần đã hoàn mãn khóa thiền 10 ngày trong tháng 5. Thật là phấn khởi và đáng khích lệ khi phân nửa thiền sinh là người trẻ. Họ cảm thấy khóa thiền cam go nhưng cũng lợi lạc. Thật ra, đây chỉ là một sự luyện tập tâm đơn giản để giữ tâm và thân khỏe mạnh, an vui. Trong thế giới lao động này, thật quan trọng khi chúng ta quan sát các cảm thọ của chúng ta với sự bình thản và với sự hiểu biết về bản chất vô thường của chúng, để tối thiểu chúng ta có thể giảm bớt các sự khát khao không thể thỏa mãn được về của cải vật chất. Để biết lịch sinh hoạt cho năm 2010 của Hội Minh Sát Anh Đẹp Ta, xin mời vào trang web avi.ca.thamma.org. Như Quang chuyển ngữ Việt từ bản tiếng Anh Text Journey of Natural Silence của Maung Nen Ti Tun đăng trên nhật báo Edmonton Việt Nam, số ra ngày 19 tháng 6 2010. Nam Mô Buddhaya. Chính đặt chi đại đức tăng và chính thư quý vị, bản tin liên quan dịch việc vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức tăng ni, kính chào tất cả quý vị và con xin được cung thỉnh ni sư lễ pháp trở lại với chúng con. Nam mô Bố Thà dạ.
Xin cảm ơn cô Như Quang đã xin được bản tin và cảm ơn cô Dương Liên đã trình bày bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thứ năm sẽ là thời giảng của thượng tọa Giác Đẳng. Kính mời quý vị vào giờ thường lệ để tham gia. Bây giờ thì xin được kết thúc buổi học và kính lễ tạm biệt sư Công Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Mời thí chủ đem lễ hồi hướng và thẳng dung. Nam mô Bổn Sư.
xa thứ lành thai con Diệu Nghiêm. Xin thay mặt đại chúng trong hương, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc xứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chi thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.